Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vườn Thọ và phẩm thứ 18. Trước khi vào phẩm 18 thì có một câu hỏi của một vị đồng tu gửi trên email, thì Trang xin chiếu lên để trả lời cùng quý vị đồng tu trước khi chúng ta vào phẩm 18. A Di Đà Phật, con kính chào thầy, cho con hỏi một số điều ạ. Nếu có liên quan thì thầy giảng cho mọi người lúc giảng kinh luôn ạ. Một, Đức Phật giảng kinh, công đức xuất gia. Bấy giờ A Nan chắp tay bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, nếu có người độ người xuất gia, người ấy xuất gia gánh vác mọi việc thì được bao nhiêu phước đức? Nếu lại có thể lại có người hủy phá chuyện người khác xuất gia thì thọ tội báo gì? Xin thỉnh Thế Tôn chỉ bảo cho con được tường tận. Đoạn đó là trích trong kinh Công Đức Phật, Công Đức Xuất Gia, tức là bản dịch của thầy Thích Tâm Nhẫn. Thì câu hỏi như sau nào? Sau, nếu như mình giúp người khác đi xuất gia mà người này không tu, phá giới, danh văn lợi dưỡng, hay chỉ đi xuất gia cho có ăn ở miễn phí, thì mình có bị tội không ạ? Vì thầy Lý Bình Nam có bảo là thầy không bao giờ khuyên người ta đi xuất gia. Rồi nếu như người ta muốn đi xuất gia mà mình không ủng hộ và khuyên ở nhà niệm Phật, chuyên học kinh Vô Lượng Thọ, dễ vãng sanh thì mình có bị tội nặng. Ví dụ như người ấy sẽ đi học các lớp Phật học, học rất nhiều lên tới tiến sĩ, không có chuyên nhất, lại có tập khí đời rất nặng, vân vân. Nên mình thấy không nên. Hai, người nữ đi xuất gia, nếu chỉ thọ sa di ni và mà sau đó phải ra đời lại thì sau đó được đi xuất gia lại phải không ạ? Không phải bị hạn chế chỉ một lần, chỉ được một lần. Nếu được thì ví dụ kỳ nghỉ dài hoặc thất nghiệp, nhà có người mất, như truyền thống bên Nam Tông, người nữ có thể xin xuất gia không thọ giới sa di ni, ở chùa làm công quả niệm Phật rồi về nhà lại, có phải hơn công đức chỉ thọ xin thọ bát quan trai trong cùng thời gian này? Con xin tri ân thầy, con viết hơi lúng cũng hy vọng mà thầy hiểu ạ. A Di Đà Phật. Và đây là câu hỏi của một vị đồng tu, nghe hơi dài, quý vị không biết có con nắm được không. Đầu tiên đó là trong kinh Công Đức Xuất Gia, bộ kinh này thì các chùa hay lưu truyền. Kinh này có nhiều bản dịch, thì trang trước có đọc một bản dịch khác, còn đây cô này cũng gửi từ bản dịch khác. Thì ở trong kinh đó nói có một câu chuyện, đó là có một vị vương tử tên là Dũng Quân. Vương tử tức là con của vua hoặc là dòng dõi của vua đó. Cái gì như vua thì có những người anh em khác, có mấy người anh em, và những người anh em đó có con thì người đó cũng có thể gọi là vương tử, tức là dòng dõi nhà vua. Thì tên là vương tử này tên là Dũng Quân. Một hôm Đức Phật quan sát thấy người này chỉ còn sống 7 ngày nữa, mà ông này đang sống rất vui vẻ, đang hưởng đủ mọi khoái lạc ở thế gian, nữ sắc rồi mọi thứ, ăn uống chơi bời lắm. Cho nên Phật mới sai ngài A Nan là hãy tới để thông báo cho ông ấy là ông hãy xuất gia, tại vì ông còn 7 ngày nữa thôi là thọ mạng ông sẽ hết, và ông sau khi chết ông sẽ đọa như đọa địa ngục. Nói chung là đọa lạc. Thì ngài A Nan tới để trình bày vấn đề đó cho cái vị vương tử Dũng Quân này. Thì vị vương tử này nghe nói như vậy cũng cũng sợ, nhưng mà đang ham vui cho nên nói là thôi để cho con vui chơi thêm 6 ngày nữa rồi còn ngày cuối cùng mới đi xuất gia. Thì sau khi vui chơi 6 ngày thì đến ngày thứ bảy tức là ngày cuối cùng mới đi xuất gia, còn một ngày trọn vẹn. Và xuất gia thọ giới trì giới tinh nghiêm trong một ngày một đêm, và hôm sau thì qua đời. Sau khi qua đời thì Đức Phật, ngài A Nan mới hỏi Đức Phật là vậy vị đấy chết sẽ sanh về đâu. Và tu hành được có một ngày, xuất gia được có một ngày, thì như vậy gieo được cái chủng tử duyên như thế nào, hay là làm được cái gì trong tương lai, ý anh nói vậy. Thì Đức Phật mới nói là này A Nan, là công đức của người ấy trì tịnh giới, tức là giữ gìn tu hành tinh tấn một ngày một đêm xuất gia, công đức đó không thể nghi bàn. Sau khi ông chết thì ông đã đáng lẽ là đọa, nhưng bây giờ ông được sanh lên trời, hình như là trời Đao Lợi. Rồi tiếp tục là sau khi hết thọ mạng của trời Đao Lợi lại tiếp tục sanh lên trời Tu Diệm Ma, rồi hết thọ mạng của trời Tu Diệm Ma thì lại sanh lên trời Đâu Súc, cứ vậy sanh 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 lên mãi đến trời tầng trời thứ sáu, rồi hết tầng trời thứ sáu lại sanh ngược trở lại, cái vòng vòng vậy, hình như là 6 hay 7 lần gì đó. Rồi sau đó ông ta mới sanh xuống nhân gian. Nhờ công đức xuất gia một ngày một đêm đó mà vị ấy suốt 20 kiếp không đọa ác đạo, và cuối cùng đến cuối cùng á thì ở trong một đời đó thì cũng được một trong một gia đình giàu có. Sau khi lớn lên thì ngộ được lý vô thường, tu tu hành quán chiếu chứng được quả vị độc giác, tại vì thấy được các đời vô thường. Thì câu chuyện đó nói như vậy, công đức xuất gia người đó không thể nghi bàn một ngày một đêm. Cho nên các chùa thường để khuyến khích những người khác xuất gia thì hay truyền bộ kinh đó, kinh là công đức xuất gia. Thì quý vị thấy câu chuyện như vậy, nhưng mà bây giờ cô này có hỏi vậy mình khuyên người ta đi xuất gia có được công đức nhiều hay không, vì trong đó nói là nếu mà mình khuyên người khác đi xuất gia rồi gánh vác mọi việc cho người đó để mình để người ta rảnh tay rảnh chân đi trước xuất gia thì công đức rất là lớn. Vậy liệu mình có làm được công đức lớn hay không, mà nếu mà người đó xuất gia không phải tu hành mà phá giới rồi danh văn lợi dưỡng vân vân, thì mình có công đức hay không, mình có tội không đó. Rồi thì ở đây chúng ta phải nói rõ ràng, đó là thời Đức Phật. Thời Đức Phật thì người xuất gia đi tu hành trì giới rất tốt đó. Và quý vị đọc kỹ trong kinh công đức xuất gia đó thì lúc nào cũng Phật luôn luôn nhấn mạnh có từ là trì giới, giữ giới tinh nghiêm, hay trừ giới thanh tịnh đó. Cho nên là đó là trì giới thanh tịnh mới được công đức lớn như vậy. Còn thời nay có nhiều người đi xuất gia nhưng không giữ được giới. Thì không giữ được giới thì quý vị thấy giống như câu chuyện tuần trước thì đang kể trong kinh Pháp Cú Thí Dụ. chỉ một giới nhỏ làm rách một chiếc lá mà sao đọa làm Long Vương đó. Cho nên là đó là tội giới đó nhẹ, đáng lẽ phải đọa vào địa ngục bằng tầng trời giới đó, rồi tầng trời là Tu Diệm Ma mới đúng, tức là thọ mạng bằng tầng trời Dạ Ma. Cho nên là rất là đáng sợ. Còn nếu mà giới nhỏ hơn nữa, giới đột kiết la đó, bằng với tội của người tại gia mà phạm giới đó, thì cũng đọa địa ngục bằng thọ mạng bằng trời Tứ Thiên Vương. Cho nên thời nay không phải thời xưa, xuất gia thời nay chưa chắc có công đức lớn. Cho nên ngài Lý Bình Nam ngài khuyên ngài không nên độ người đi ta đi xuất gia. Đại sư Ấn Quang cũng khuyên, và Hòa Thượng Tịnh Không á, thì ngài cũng khuyên thế nào, khuyên là muốn đi xuất gia quý vị phải có chí nguyện. Nếu quý vị không có chí nguyện hoằng pháp lợi sanh, không vì Phật pháp, thì thôi quý vị nên ở nhà niệm Phật giảng sanh dễ hơn. Vì thời nay cái xe nó giống như lật rồi. Quý vị thấy ngài Hòa Niệm Tổ nói là hồi xưa thành tựu lớn nhất là người nam chúng xuất gia rất là đông, rồi tới bắt đầu là nữ chúng xuất gia, rồi mới tới nam chúng tại gia, và cuối cùng là nữ chúng tại gia. Bây giờ mọi thứ nó đảo ngược, bây giờ thành tựu nhiều nhất người niệm Phật vãng sanh, thành tựu nhiều nhất phải nói là nữ cư sĩ tại gia, rồi đến nam cư sĩ tại gia, rồi mới đến nữ cư sĩ xuất gia, và cuối cùng tệ nhất ít nhất đó là nam cư sĩ nam chúng xuất gia đó. Cho nên là điều này là chúng ta nói rõ ràng. Cho nên Thiện Trang thì cũng khuyên một số người đi xuất gia, nhưng mà thật ra là khuyên quý vị phát tâm là gánh vác sự nghiệp của Như Lai. Đi xuất gia hãy vì chánh pháp, hãy vì Phật pháp trường tồn, thì quý vị gánh cho ngôi nhà của Như Lai thì quý vị nên đi. Hòa Thượng nói như vậy mà. Là nếu không thì nhiều khi đi, đặc biệt thời nay, thời nay thì quý vị cũng thấy giống như là câu hỏi của cô đó hỏi, là có khi người ta đi học, người ta bị chuyển tâm đi, học không giỏi mà bị vào đó bị chuyển đổi tư tưởng hoàn toàn trái ngược, đi theo chạy theo bằng cấp, học đua lên tới tiến sĩ, rồi không có chú trọng mình tu hành mà lo hoằng pháp lợi sanh bên hoằng pháp nhân gian, thì những cái việc đó nó không có lợi ích nhiều đó. Mà họ cũng không có ai dạy giữ giới, ít lắm. Bây giờ các quý vị thấy các chùa mà để mà giữ giới thanh tịnh tìm rất rất là ít, không có nhiều. Thậm chí còn có những chùa mà có người ăn mặn nữa, đúng không? Ở miền Bắc có một số chùa còn có ăn mặn nữa, quý vị vô trong đó là rất khó khăn, giống như là mình lội dòng nước ngược vậy đó. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói thời nay quý vị muốn đi xuất gia, quý vị học pháp cho vững đi, học pháp cho giỏi để vô mới kháng cự lại họ, tức là mình mới chịu nổi. Còn không á, có nhiều người học yếu yếu và bị chuyển ngược lại, thậm chí không tin bản sanh, thậm chí không tin có tịnh độ, thậm chí là không tin Hòa Thượng Tịnh Không, chư tổ vân vân, hoàn toàn ngược lại. Thiện Trang cũng thấy nhiều rồi. Có quý thầy cũng có, quý sư cô cũng có. Hồi trước thì trước khi đi xuất gia thì tu tịnh niệm Phật, tu tịnh độ, sau khi đi xuất gia thời gian thì dần dần bị chuyển, đó là bị pháp chuyển. Vì hàng ngày nghe người ta nói giảng như vậy thì dần dần mình bị chuyển. Cho nên việc đó xuất gia mà lại có ít giữ giới luật nữa, hàng năm không có đúng với giới luật, thì quý vị thấy tội nghiệp nhiều như thế nào. Thì một hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, đời nay không liễu đạo, mang lòng đội sừng trả. Cho nên khi khuyên người ta hay không thì phải xét. Thiện Trang thì tuy khuyên nhiều người vậy, nhưng mà nhiều người tìm tới Thiện Trang, Thiện Trang luôn thẩm định coi người đó có đủ khả năng hay không, đủ năng lực hay không. Đa phần Thiện Trang đều khuyên rằng hãy ở nhà học pháp thêm thời gian nữa, hãy nghe giảng và Thượng Tịnh Không giảng hết những bộ giảng này, bộ giảng kia, nghe hết rồi đi xuất gia thì tốt hơn. Còn không cỡ đó vô bị chuyển liền, vô là yếu quá, người ta nói một hồi cũng thấy có lý, nói một hồi cũng thấy có lý, và Phật pháp không có nhiệm màu đâu, thấy người ta lớp trước người ta danh lợi mình cũng danh lợi, thấy người ta chạy chức chạy quyền mình cũng chạy chức chạy quyền, thấy người ta chùa to Phật lớn mình cũng đua chùa to Phật lớn, thấy người ta lừa gạt tín đồ mình cũng lừa gạt tín đồ. Thì như vậy xuất gia, không xuất gia thì thôi, xuất gia sẽ đọa địa ngục. Cho nên là vấn đề này là nếu mình giúp cho một người thật sự tốt đi xuất gia, công đức vô lượng ha, công đức vô lượng. Còn nếu như một người mà đi xuất gia mà phá giới mà làm những việc như vậy thì tội cũng, mình cũng gieo nhân cho họ, đưa một người đi vào địa ngục, nên không nên. Đó, thì quý vị để ý như vậy. Bây giờ nhiều phức tạp lắm, ví dụ như bây giờ tăng ni chùa thì phải ở riêng, không được ở chung, mà có chùa thì có cả tăng cả ni ở chung. Nếu muốn có tăng ni thì phải kết thành hai chùa, ngăn ranh lại, hai bên có một cái bờ tường thì được. Đó, mà bây giờ tăng ni ở chung đó chẳng hạn như vậy, đó là không đúng rồi. Mà mình không biết, mình vô mình cứ ở mình xuất gia vậy thì cũng sai, sai. Mà cái tội đó từ cứ từng ngày nó cứ chất 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 lên, mỗi cái tội đó nó thuộc về thiên thiên ba giặc đề. Ba giặc đề thì cũng đọa địa ngục bằng trời tu diệm ma, trời dạ ma đó. Cho nên là cũng, mà cái nó dồn dồn vậy thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Đó, đó còn chưa nói bây giờ còn có những trường hợp gọi là không nam không nữ đi xuất gia, họ hoàn toàn là trái với luật, Phật không cho những người đó đi xuất gia, bây giờ cũng có. Rồi quý vị vô đó là quý vị sẽ không chịu nổi với họ, họ còn có gây những cái khó dễ cho quý vị, rồi thậm chí họ còn gã gẫm quý vị. Thì như vậy thà không đi xuất gia còn hơn. Còn nếu như đi xuất gia mình phải xác định cho rõ, phải dò xét cái kỹ. Mà thường là thời nay cho nên là rất khó. Đấy là thiện nhân nói như vậy. Nếu mà không thì thôi để người ta ở nhà. Còn thứ hai là đối với người nữ đi xuất gia thì chỉ thọ Sa-di-ni rồi ra đời, thì sau này được xuất gia lại vì chưa tính. Nếu thọ Tỳ-kheo-ni rồi thì không bao giờ được xuất gia lại trong đời này. Nhưng mà với điều kiện không phá giới, tức là nếu là sa di ni hoặc là thức sa mana mà chưa phá trọng giới, ví dụ như phạm giới dâm thì những cái giới đó mà chưa phạm thì có thể xuất gia lại. Còn nếu như phạm thì dù là sa di hay sa di ni hay là gì mà phạm những bốn cái giới trọng, bốn giới trọng thì bị tính là đột kiết la diệt tẩn, tức là tội đó đọa địa ngục bằng trời tứ thiên vương và thế nào, và diệt tẩn tức là đuổi luôn, không cho xuất gia trở lại. Đó, cho nên là phải biết người ta giữ giới hay không, đó, không giữ giới xả giới đàng hoàng thì được. Đó, đó là vấn đề. Rồi bây giờ nếu mà trong các kỳ nghỉ rồi đó nữa, vậy thì vậy thì theo truyền thống người nữ sinh xuất gia mà không thọ giới sa di thì không thọ giới sa di thì không tính là xuất gia. Quý vị nên nhớ không tính xuất gia, bao giờ thọ giới sa di rồi đi mới được tính là hàng xuất gia. Chỉ vô ở chùa đó là cạo cái tóc thôi thì chưa tính là người xuất gia, chỉ là đó mình tạm phương tiện là tập sự, tập sự hoặc là tịnh nhân thôi, tức là người thanh tịnh ở trong chùa chứ không phải là xuất gia, không tính. Vậy thì so với công đức thọ bát quan trai giới thì công đức nào lớn hơn? Thì quý vị thấy thọ bát quan trai giới thì một ngày một đêm dễ giữ hơn, công đức lớn. Còn ở trong chùa thì tùy, có khi trong đó một thời gian đó làm được rất nhiều việc tốt, tu hành tốt thì cũng có công đức lớn. Cho nên việc này tùy, không có thể tính được. Đó là nói trong cái vậy. Cho nên là chúng ta là chúng ta nên biết rõ ràng. Còn bây giờ Thiên Trang xin phép vào giảng kinh, mất thời gian của quý vị. Mời vào, chúng ta sẽ vào phẩm thứ 18. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu phẩm 18. Siêu thế hy hữu đệ thập bát. Phẩm thứ 18 á. Chữ siêu thế, siêu là vượt qua, là hơn. Vượt qua là hơn. Gọi là siêu. Thì Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta là chữ siêu quá này nó không có chú giải, nhưng mà ý là vượt qua. Thế là thế giới, vượt qua thế giới. Thế giới nào? Vượt qua thế giới ở mười phương. Tất cả đều vượt qua được. Đó. Thì tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc là vượt qua tất cả thế giới ở mười phương. Hy hữu, chữ hy hữu dịch là hiếm có. Hiếm có, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc là vừa hiếm có và vượt hơn tất cả thế giới ở mười phương. Đệ thập bát, tức là thứ 18, chúng ta dịch là phẩm thứ 18, siêu thế hiếm có. Đây là tiếng Anh tạm dịch bốn chữ. Nếu mà dịch dài là vượt qua tất cả thế giới của mười phương và hiếm có. Hay chúng ta để chữ hiếm có lần trước. Hiếm có vượt qua tất cả thế giới mười phương. Hòa thượng chú giải đoạn này, chú giải như thế này. Phẩm này là giới thiệu hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh đời sống ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là vượt hơn mười phương thế giới, vô cùng hiếm có. Quý vị nghe rõ rồi đúng không ạ? Đó là phẩm này là vượt hơn thế giới mười phương, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc vượt hơn thế giới mười phương và rất là hiếm có, vô cùng hiếm có. Tại sao vậy? Tại vì Tây Phương Cực Lạc có những điều nè, ví dụ như chúng ta tính sơ sơ, không có tà ác đạo nè, không có ba điện ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nè, rồi ví dụ tuổi thọ vô lượng nè, và đặc biệt có điều nữa là Phật ở đó, tức là Đức Phật A Di Đà luôn luôn thuyết pháp. Không chỉ như vậy mà chúng vô tình, nào là nước, nào là cây cũng thuyết pháp, và mọi điều kiện hoàn cảnh rất tốt đẹp cho tu hành, cho nên đó là vượt hơn tất cả thế giới mười phương. Thì phẩm này học chúng ta là sẽ chúng ta sẽ học về điều đó. Đó, quý vị hiểu là như vậy. Thì học phẩm 18 này là học về hoàn cảnh con người ở Tây Phương Cực Lạc. Học để biết làm gì? Để biết Tây Phương Cực Lạc thù thắng thế nào. Thì chúng ta bắt đầu vào ha. Bây giờ vào từng đoạn. Đoạn thứ nhất. Mời quý vị theo dõi. Bỉ cực lạc quốc sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu, hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng, đản nhân thuận dư phương tục, cố hữu thiên nhân chi danh. Bỉ cực lạc quốc, tức là cõi nước cực lạc đó, hay là cõi nước cực lạc ấy. Chúng ta biết rồi ha, chữ bỉ là đó, là ấy. Cực lạc quốc là cõi nước cực lạc, chữ quốc này là quốc độ. Sở hữu chúng sanh là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh. Dung sắc vi diệu. Chữ dung này tức là dung nhan. Cái sắc là sắc tướng. Tức là có cái dung nhan và sắc tướng rất là vi diệu. Vi diệu. Chúng ta biết là dung nhan sắc tướng vi diệu là sao? Tức là ở đó người ta tướng mạo đẹp, vi diệu. Đẹp một cách tuyệt vời. Đẹp còn hơn tất cả những thế giới, những cảnh trời nữa. Điều đó được nói ở đằng sau. Cõi trời mà lấy trời tha hóa tự tại mà so sánh cũng không bằng được. Huống hồ chi là thế gian chúng ta. Thế gian chúng ta mà so sánh với vẻ đẹp của thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta quá xấu xí đi. Xấu xí đến mức độ không thể nào tưởng tượng được. Đó là điều nhất. Tất cả chúng sanh dung sắc, tức là dung nhan và tướng mạo, sắc tướng đó. Cái chúng ta nói hình dáng đó là vi diệu. Siêu thế hy hữu, thì chữ siêu thế hy hữu chính là tựa đề trên trang đã giảng, tức là vượt hơn tất cả thế giới mười phương và hiếm có. Hiếm có là gì? Rất ít có. Hàm đồng nhất loại, chữ hàm là cùng, chữ hàm với chữ đồng là cùng nghĩa giống nhau, tức là cùng đồng một loại là cùng giống nhau, ai cũng giống ai hết, vô sai biệt tướng, tức là không có cái tướng sai biệt, tức là không có tướng khác biệt. Về Tây Phương Cực Lạc, ai cũng giống nhau, người nào cũng giống Đức Phật A Di Đà, người nào cũng đẹp giống nhau, không có tướng khác. Đó là điều mà ở Tây Phương Lạc có. Ai cũng được như lần trước đã nói là thanh hư chi thân, vô cực chi thể, một cái thanh thân nhẹ nhàng thanh tịnh và thân kim cang bất hoại, na la diên thân. Đó thì chúng ta thấy là ở điều này á, thì có khi hòa thượng giảng hòa thượng nói vậy thì về đó làm sao biết ai là ai, ai là Đức Phật A Di Đà, ai là Quán Thế Âm Bồ Tát, ai là Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân. Thì quý vị khéo lo, quý vị là phàm phu, quý vị mới nghĩ vậy thôi. Hòa thượng Tịnh Không nói về đó ai cũng có thần thông, trong đó có loại gọi là tha tâm thông. Tha tâm thông là gì? Là biết được tâm của người khác nghĩ gì, biết được tâm người khác quá khứ dữ liệu thế nào. Ngoài ra còn có túc mạng thông. Túc mạng thông tức là biết được cái sự việc của người đó ở trong đời quá khứ như thế nào, biết rất rõ. Cho nên chỉ cần gặp một người, nhìn cái mình biết, à đây là Quán Thế Âm Bồ Tát đây, đây là đại sĩ Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài, bởi vì sao? Mình nhìn vào biết tâm niệm của Ngài, biết quá khứ của Ngài, đời nào, đã thế nào, Ngài đến Tây Phương Cực Lạc lúc nào, Ngài thế nào, vẫn biết hết. Cho nên không có cần khác nhau. Còn thế gian chúng ta mà hai người giống nhau á, sinh đôi á, cho mặc bộ đồ sinh đôi cùng trứng gì đó, nó giống nhau, y đúc ra, nhiều khi mình không có nhận ra, đúng không? Nhiều khi mình không có nhận ra được là đâu là người nào hết, nó là lầm. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc vì có thần thông cho nên là nhận ra được. Thiện Trang thì có kinh nghiệm, hồi xưa có dạy một số học trò sinh đôi, hai mới đầu không có để ý, nhưng mà sau này để ý được cái mắt, cặp mắt của hai đứa học sinh đó chắc chắn là khác nhau. Một tại vì phiền não khác nhau, cho nên cái cặp mắt nó khác nhau, cho nên là cái một những đứa nào sống tính tình, tại vì sao quý vị biết không, nghiệp khác nhau, không bao giờ có hai người nghiệp hoàn toàn giống nhau. Cho nên chắc chắn là dù có thân thể giống nhau tương đối thôi, nhìn bề ngoài thì mình không có xác định được, nhưng mình nhìn cặp mắt là nó biểu hiện của nghiệp. Biểu hiện của nghiệp, cái cặp mắt người đoan chánh hay cái cặp mắt người nghĩ ngợi, hay là cặp mắt người ta u sầu, hay là cặp mắt thể hiện nó tự tin, mình nhìn vào cặp mắt là mình biết được điều đó, cho nên là sẽ phân biệt được. Đó là ở thế gian mình còn phân biệt được, chẳng lẽ Tây Phương Cực Lạc không phân biệt được sao? Cho nên đừng lo về đó, ai ai cũng giống nhau, rồi tướng mạo mình đẹp như vậy, nên không có tự ti, không có mặc cảm. Cho nên cố gắng về Tây Phương Cực Lạc ha. Được, thứ nhất là tướng mạo xinh đẹp, rất là vi diệu, lần trước nói là vi diệu, vượt hơn tất cả thế giới, rất là hiếm có. Rồi còn giống nhau, giống với ai? Giống với Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà được như thế nào? Mình được như thế. Thế đấy. Cho nên chỉ cần cố gắng thôi là thành công. Cố gắng không khó. Hiện Trang nghĩ là có nhiều cách để vãng sanh. Có người tu hành dùng phương pháp niệm Phật như Hòa Thượng Hải Hiền, ngài một câu Phật hiệu niệm tới cùng, ngài vãng sanh. Có người như ông Hoàng Trung Sương, Hoàng Trung Sướng là 3 năm, phải nói là 2 năm 10 tháng mỗi ngày tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, còn lại niệm Phật vãng sanh. Có người nghe pháp vãng sanh, có người giảng kinh vãng sanh. Quý vị nghe người nào mà giảng kinh vãng sanh chưa? Đó. Chứ không phải là người ta tu phải niệm Phật vãng sanh. Trong bộ giảng kinh Kim Cang, hòa thượng có kể một câu chuyện nằm trong niệm Phật luận của Pháp Sư Đàm Hư. Trong pháp của Pháp Sư Đàm Hư á, có kể chuyện là cư sĩ tên là Trịnh Tích Tân. Thì vị cư sĩ này á, thì học Phật, là một nhà thương nhân, tức là một người buôn bán kinh doanh á. Sau đó nghe thấy Pháp Sư Đàm Hư á, giảng kinh, thì vị cư sĩ này rất thích, cho nên bỏ nghề buôn bán luôn và không buôn bán nữa, đi học giảng kinh A Di Đà. với ngài Pháp sư Đàm Hư. Thì học một thời gian chỉ biết giảng một bộ kinh A Di Đà thôi, cho nên là đi giảng khắp nơi, mà đi giảng ở đâu, vào nông thôn đi giảng. Bây giờ thân phận là người cư sĩ mà đâu có thể đi cạnh tranh với những người ở cái chùa lớn đâu, ai mời. Cho nên đi vào nông thôn, nông thôn thì đâu có mấy người đi giảng, vô đó nông thôn, rồi đi vào các vùng nông thôn giảng không có nhiều, giảng tuần giảng cho một nhóm như vậy thì 5 buổi, 6 buổi hoặc 10 buổi thôi. Đó, là họ hết muốn nghe rồi thì cứ giảng vậy. Thì hết cái giảng cái thôn này qua giảng thôn khác, hết làng này đến làng khác, quanh năm suốt tháng vậy thì giảng miết kinh A Di Đà không? Một bộ kinh A Di Đà thôi. Và giảng đến một ngày nọ thì ông nói với mấy người bạn á, tại vì suốt ngày đi lang thang ở nhà người này nhà kia mà giảng kinh thôi mà. Nói với bạn là thôi tôi bây giờ tôi muốn đi rồi, tôi sắp đi rồi, hãy thuê cho tôi một căn nhà. Thuê căn nhà. Mấy người kia nói ông sắp đi rồi thuê căn nhà để làm gì? Người nói thì tôi không thấy đi đâu, tôi muốn đi về Tây Phương Cực Lạc, mà tôi không muốn người ta nói là chết ở trong nhà người ta, cho nên là thuê cho tôi một căn nhà đi để tôi vãng sanh ở trong đó. Thì mấy vị đồng tu nghe nói vậy không có kiên kỵ gì, vô nhà tôi đi. Mời vô nhà, thế là dọn cho ông một cái phòng sạch sẽ, rồi ông ngồi xếp bằng trên giường, từ biệt mọi người, nhờ mọi người niệm Phật tiễn luôn. Thì ông niệm Phật tiễn. Mọi người nói xưa nay những người thành công vãng sanh này luôn luôn để lại bài kệ, bài thơ gì, ông hãy để bài đi cho chúng tôi làm kỷ niệm. Thì ngài cư sĩ Trịnh Tích Tân nói là tôi không biết làm kệ làm thơ gì, thôi thân thể này cái sự ra đi vãng sanh này là coi như là kỷ niệm rồi. Nói xong là mọi người vãng niệm Phật thì quá là chỉ 15 phút sau, chưa đến 15 phút sau thì tự tại vãng sanh, không có bệnh gì hết. Đó, đó là giảng kinh cũng có thể vãng sanh. Đó, cho nên là miễn là gì quý vị, tâm tâm niệm niệm hướng về Tây Phương. Giảng kinh A Di Đà là hướng về Tây Phương, đó là niệm Phật đó chứ. Đó, cho nên học giảng kinh hay là nghe giảng kinh cũng được, còn niệm Phật cũng được. Nếu quý vị niệm Phật vọng tưởng nhiều thì quý vị nghe giảng kinh để bớt vọng tưởng, chứ đừng có phân biệt. Đó. Có người thành tựu cái pháp môn này, có người thành tựu pháp môn kia. Đó, câu chuyện đó cũng quý vị chắc cũng nghe và thường kể rồi, hiện đang kể lại. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc là điều dễ dàng làm được, nếu như chúng ta chịu khó kiên trì. Không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Đó, ngài Hải Hiền nói là như vậy đúng không? Cho nên mình chỉ cần chuyên nhất một bộ kinh, một pháp môn, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, đừng thay đổi, đừng chuyển đổi. Đó, thời nay dễ thay đổi lắm, tại vì pháp môn nào cũng nhiệm màu, ai cũng giới thiệu sự nhiệm màu của mình, quảng cáo hay quá rồi chạy theo. Cho nên rất là khó. Quý vị ở đây là những người rất tuyệt vời rồi, quý vị có thể theo được một bộ kinh, một pháp môn. Nếu mà chúng ta kiên trì, quý vị kiên trì thôi, học chừng mấy tháng mà nếu mà chuyên nhất quý vị thấy có đắc lực, học mấy năm chẳng lẽ không thành tựu, 10 năm chuyên nhất sẽ thành tựu. Còn những người không thành tựu là gì? Do không chuyên, chạy toán loạn, nay thầy này, mai thầy kia, nay bộ kinh này, mai bộ kinh khác, vân vân, đủ các loại. Cho nên là Hòa Thượng nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, Thiện Trang dịch nên thì anh nhớ, Hòa Thượng nói quý vị tu được nhiều pháp như vậy, đủ bộ như vậy, nào là kinh Vô Lượng Thọ, nào kinh Địa Tạng, nào đủ các loại, thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ quý vị thiện căn chưa đủ. Thiện căn chưa đủ cho nên quý vị đang ở giai đoạn trồng thiện căn mà thôi. Trồng thiện căn thôi, cho nên quý vị chưa có chín được. Trồng thôi mà, chưa có hái quả được đâu. Phải là thành thục thiện căn, tức là căn lành đã chín mùi mới hái được trả. Cho nên những người mà không chịu chiên đó, chứng tỏ là thiện căn mình yếu, quý vị hiểu không? Thiện căn cũng yếu, chưa chịu chiên, bao nhiêu năm trước cũng không có chiên, mới đầu chiên được thời gian rồi đi xuất gia lại tạp xong rồi mãi gạt mãi, bây giờ mới chiên lại, nó vẫn chưa thật sự chiên 100%, vẫn chưa phải là thật thà nghe lời. Nếu mà thật thà nghe lời thành tựu là tự tại rồi. Cho nên là làm sao đó niệm Phật để tự tại, có thể ít nhất là không bị những cơn đau lúc làm chung, lúc làm chung những cơn đau nó có xảy ra, chúng ta vẫn tự tại ngồi im niệm Phật re thôi, chứ phải đau rồi quằn quại đó, đó là công phu mình chưa tới. Nên ít nhất là như vậy. Mà khá hơn thì sao? Khá hơn hãy biết trước ngày giờ vãng sanh. Khá hơn nữa là gì? Hãy ra đi, muốn lúc đi lúc nào ở lại lúc đó. Cho nên trong bộ giảng kinh vô lượng không phải bộ giảng tịnh độ đại kinh khoa chú năm 2014 á, và thượng nói tập hình như trong tập 1 á, và thượng nói chỉ cần dùng 1 năm thôi, năm nay chúng ta cố gắng học hết 1 năm mà làm xong việc này, xong việc gì? Xong việc sanh tử, tức là nắm chắc phần vãng sanh. Vậy thì chúng ta có cố gắng thiện trang giảng chia sẻ bộ kinh vô lượng thọ này, quý vị nghe hết giáp một vòng, tức là chúng ta sẽ học tới phẩm 32. Quý vị cố gắng và làm sao đó mình có thể nắm chắc phần vãng sanh. Còn nếu không thì thôi mình cho thêm vòng nữa đi, tới phẩm 48 lại ha, tới dạ, chia sẻ đến phẩm 48 lại, quý vị nắm chắc phần vãng sanh. Vì sao? Quý vị đã buông xuống được, thật thà nghe lời thật là tiêu chuẩn, chỉ là thật thà nghe lời thật làm. Còn nếu như không có thật thà thì không có thành công. Người đời nay không có thật thà đó, khó lắm. Mà cô Lưu Tú Vân cô nói vui vui, cô nói người đời nay không thật thà, nhưng mà họ tự cho họ là thật thà à. Tại vì sao vậy? Ai cũng cho mình thật thà chứ có ai cho mình không thật thà đâu à. Nếu mà thật thà thì sao? Quý vị sẽ nghe lời thật làm. Và thượng bảo chuyên nhất một môn, mình không có chiên. Và thượng bảo mình hãy làm người thật thà, hãy nghe lời những điều ngài dạy, nhưng mà mình không có chiên, mình cũng không có chịu chiên, rồi mình cũng không có buông xả, buông không nổi đó. Cho nên là tất cả mọi gì ở thế gian, thật ra nói trắng ra, nó đều là do nhân duyên. Quý vị có phước thì quý vị sẽ được hưởng phước, không có phước quý vị có tìm cầu cũng không được. Câu nói này là câu đơn giản nhất mà mấy ai làm được. Hiện trang hồi xưa đó học, quý vị nhớ có hòa thượng giảng đến mà Liễu Phàm Tứ Huấn đó, tức là 4 bài giáo huấn của ông tiên sư Liễu Phàm dạy cho con mình đó. Thì do ông tiên sinh Liễu Phàm là bị Khổng tiên sinh đoán mạng rồi, năm nào được cái gì, được bao nhiêu, rồi thi đổ tới đâu rồi, cho nên là ông rất là tự tại, ông không còn phải suy nghĩ nữa. Cho nên ông vào trong ngồi thiền với Vân Cốc thiền sư 3 ngày. Thiền sư Vân Cốc thấy ông không có khởi tâm động niệm gì hết trơn, im re. Thiền sư Vân Cốc bái phục. Sau đó hỏi ông, sao ông có thể là phi phàm như vậy? Tu hành mà mình thì chúng ta đó quý vị, chúng ta thì khởi tâm động niệm tứ tung, ngồi chút cái nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia, mà sao ông viên của phàm làm được như vậy? Thì ông mới nói là do mạng số đã định sẵn hết rồi, còn suy nghĩ gì nữa. Năm nào đổ thứ gì, được bao nhiêu, thưởng bao nhiêu, làm cái gì, chức quan gì, nó sẽ có trong mạng hết rồi. Từ năm đó đến giờ có thay đổi đâu. Mấy mười mấy năm rồi, hình như là bao nhiêu năm rồi, không có thay đổi mà. Vậy thì cần gì phải suy nghĩ nữa. Đó, Thiện Trang nghe tới đó là Thiện Trang nói đúng rồi, mình đúng là không bằng ông Viên Lữ Phàm. Ông Viên Lữ Phàm có thể tin được vận mạng đến mức độ đó, cho nên ổng không suy nghĩ. Mà rất tiếc ổng căn tánh không có tốt lắm, cho nên là không suy nghĩ đó, tu thiền kiểu đó gọi là vào trời vô tưởng. Tại vì không nghĩ gì hết mà, không nghĩ Phật, không nghĩ gì hết. Sau đó Viên Vân Cốc Thiền Sư dạy cho ông ta phương pháp là mạng có thể thay đổi được, mình làm tốt tích lũy sẽ tăng thêm. Đó, rồi dạy trì chú chuẩn đề thôi, không phải căn tánh dạy giải thoát. Ông ta không thích giải thoát, cho nên là không có dạy giải thoát, chỉ dạy cho làm sống một đời và tuổi thọ kéo dài thêm được gần 20 năm, đúng không? Đó là 53 tuổi mà kéo dài thêm được tới 74 tuổi thì phải, như vậy 21 năm thì phải. Đó, và có thêm đứa con trai đang trong mạng, không có con trai mà ông tích thiện làm thiện. Cho nên quý vị học nghe, chỉ cần nghe đoạn đó thôi, quý vị mà tin được như ông Viên Lữ Phạm, quý vị đừng có suy nghĩ nữa. Suy nghĩ gì quá nhiều, nào việc này việc kia, nào tính toán hơn thua. Mà thật ra càng tính, và thượng nói gì, quý vị càng tranh, mà tranh được thì trong mạng quý vị đã giảm mất nữa rồi, đúng không? Dùng thủ đoạn mà tranh được giảm mất nữa. Cho nên đó là một điều nghe lời chúng ta vẫn chưa làm được nếu như chúng ta chưa tin được điều đó. Và cho nên là khó lắm quý vị, giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược và thượng giảng hoài mà mấy ai tin được. Mà quý vị thật sự tin rồi á, quý vị sống rất hoan hỷ, không có sợ. Ví dụ như đợt này là đang dịch bệnh đúng không, nhưng dịch bệnh Covid ở Việt Nam đang trở lại thì quý vị cũng rất là hoan hỷ vui vẻ à, quý vị rất là thoải mái vì mình biết mạng mình có thì chắc chắn thì tránh không được đó. Bây giờ nó biến chứng thế nào đó, biến chủng thế nào đó mà không có ngừa được, bất ngờ lắm, nhiều cái không có biết từ đâu ra đó, nó lan trong không khí hay sao đó, người ta nói vậy không biết có đúng không đó. Rồi chúng ta thấy chúng ta phải nhân trong cơ hội này ở nhà cách ly hoặc là đi cách ly thì quý vị có thời gian để tu hành nhiều thời gian hơn, được nghỉ việc dễ gì quý vị được nghỉ việc đúng không đó. Cho nên đó là biết chuyển tâm niệm là phước báo sanh, là công đức sanh. Rồi đợt này thấy các vị bác sĩ rất là vất vả, đội ngũ y tế vất vả, mình cũng tùy hỷ công đức, mình thương cảm như vậy thì mình cũng có công đức, có phước báo trong đó. Chỉ cần một niệm quay đầu là phước báo. Còn nếu quý vị sợ hãi, hoang mang thì quý vị tạo nhân tố sợ hãi. Sợ hãi sẽ đi về đâu? Hoặc là đau đồ à, đau đồ, huyết đồ, tức là địa ngục à, không phải, tức là ngạ quỷ, súc sanh. Nếu sợ hơn nữa, vô địa ngục luôn. Tạo nhân tố đó trong tâm, sợ hãi là không tốt. Cho nên là mình là người học Phật hãy tin sâu nhân quả à, hãy tin sâu nhân quả đi à, quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú á, trong kinh Pháp Cú có câu là gì? Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp à, đây là kinh Pháp Cú à, nói không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Cho nên chúng ta muốn trốn trong ác, khỏi ác nghiệp thì chúng ta làm gì? Quý vị hãy cố gắng à, trốn trong phước đức của mình, trốn trong công đức của mình. Có phước thì sẽ được phước che chở. Câu này chính là câu trong kinh Vô Lượng Thọ nói: Đại kỳ tiền thế phước đức danh hộ. À, lại kỳ tiền thế là ỷ vào, dựa vào đời trước, phước đức danh hộ, tức là bốn câu tám chữ đó đó, tám chữ đó nói họ dựa vào cái phước đức của đời trước, nó bảo hộ, nó che chở. Thì phước đức đời trước không phải là mỗi cái đời quá khứ mà còn đời hiện tại nữa. Đời hiện tại là đời bây giờ mình tu đó, quá khứ rồi nó trôi qua rồi đó, đó bây giờ mình tu cái gieo nhân cái là từ từ nó chín liền. Cho nên đây á, kinh Vô Lượng Thọ rất hay, cùng câu đó thôi mình đọc lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ thì mình chỉ nghĩ ờ mấy cái người tạo ác á, họ ỷ vào cái phước của đời trước nên họ tạo ác, nhưng mà đâu biết là câu đó cũng dạy chúng ta là hãy ráng tạo phước đi thì phước đức nó che chở, nó bảo hộ chúng ta, danh hộ nó bảo hộ chúng ta đó, thì cũng là như vậy thôi. Mình chuyển đổi một cái là kinh nghĩa khác liền đó. Cho nên học kinh Vô Lượng Thọ học mãi không chán. Nếu như ngày ngày chúng ta thâm nhập, ngày ngày chúng ta thấy trí huệ khai mở vậy thì dần dần mình học nghĩa kinh nó đâu có xa đâu. Dạy mình thực hành, dạy mình tu hành. Cho nên đang ở đây nói như vậy thì quý vị thấy là cũng rất là tuyệt vời ha đó. Cho nên là không có xa, kinh Vô Lượng Thọ nói đầy đủ, đủ tu rồi, bấy nhiêu đó đủ tu rồi, đâu cần học nhiều đâu ha. Nếu ai muốn hoằng pháp lợi sanh thì mới học nhiều, tức là sau này giảng kinh cho chúng sanh thì mới giảng nhiều, đó là tùy thuận chúng sanh. Như Hòa Thượng Tịnh Không ngài làm, còn chúng ta tu một bộ đủ rồi, một bộ đó thông bao nhiêu kinh, vì thế học tới đâu thấy thông kinh khác, à, thông rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Câu tiếp theo là đảng nhân thuận dư phương tục. Chữ đảng có nghĩa là nhưng mà, nhân là vì à, nhưng mà vì thuận theo, chữ thuận này là thuận theo. Dư phương tục, chữ dư phương tức là phương khác. Do chúng ta hay có chữ dư, thì chữ dư là cũng nói là khác á. Dư phương tức là phương khác. Chữ tục thì ở đây hòa thượng có chú giải chữ dư phương trước nè. Chữ dư phương là chỉ thế giới phương khác ngoài thế giới cực lạc. Còn chữ tục này, chữ tục này có nhiều nghĩa. Ở đây nghĩa là danh từ, là tập quán của dân chúng. Tức là quý vị hiểu rằng nhưng chỉ vì theo tập quán thói quen á của ở thế giới phương khác, nhưng mà thuận theo thế giới phương khác, thuận theo thói quen ở thế giới phương khác. Cố hữu thiên nhân chi danh, chữ cố có nghĩa là nên, chữ hữu là có. Có gì? Tên, danh là tên, tên là thiên nhân tức là trời người, tức là nên có tên là trời người, hay là có danh xưng là trời người. Đó là gì? Nhưng bởi vì thuận theo thế giới phương khác, thuận theo cái thói quen ở thế giới phương khác, cho nên là có tên gọi là thiên và nhân, tức là trời và người. Ý nói Tây Phương Cực Lạc thực tế chỉ có giống nhau, ai cũng giống nhau hết. Sanh về Tây Phương Cực Lạc, dù là chúng sanh từ địa ngục cho đến Bồ Tát sanh về đó, thì cũng ai ai cũng giống nhau. Hình tướng dung mạo, tức là cái hình dáng rất là xinh đẹp, vi diệu, đoan nghiêm, và giống nhau hoàn toàn hết. Nhưng mà tại sao gọi là trời và người? Là tại vì gọi theo cách gọi của phương khác, hay gọi cho như vậy cho tiện, cho nên nó thuận quen. Chứ bây giờ ở đó gọi thế nào? Ở đó gọi, nếu dùng từ đúng, gọi là thánh chúng. Thánh chúng. Cho nên chúng ta có ba lễ tam quy y á, là cuối cùng trước khi tam quy y á, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đó, thì chính là quy y với đại chúng thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc. Đó, những Bồ Tát đó. Đấy, thì chúng ta phải đọc mà chúng ta hiểu được đó. Cho nên là tất cả về Tây Phương Lạc đều giống nhau, nhưng mà tại thuận theo phương khác cho nên gọi là có trời, có người. Còn thật ra là giống nhau, không có khác gì hết. Ý nghĩa đoạn nào là như vậy. Thì Thiện Trang tạm dịch đoạn thứ nhất này như sau. Tất cả chúng sanh ở cõi nước cực lạc đó đều có dung mạo, sắc tướng vi diệu, hiếm có vượt hơn tất cả thế giới, cùng giống như nhau, không có tướng khác biệt. Nhưng vì thuận theo tập tục của phương khác nên có danh xưng là trời người. Quý vị nghe như vậy hiểu rồi đúng không ạ? Bây giờ hòa thượng chú giải như sau. Tất cả chúng sanh vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, dung mạo, sắc tướng trang nghiêm vi diệu, vượt qua tất cả chúng sanh ở thế giới mười phương, vô cùng hiếm có. Dung mạo mỗi mỗi ngược, dung mạo mỗi một người đều giống với A Di Đà Phật, không có khác biệt. Nhưng vì thuận theo tập tục của thế giới phương khác cho nên có danh xưng trời người, tức là thiên nhân đó. Vậy thì điều này chúng ta đã giảng xong ha, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc ai cũng có hình sắc rất là đẹp. Quý vị muốn đẹp về Tây Phương Cực Lạc đẹp liền, chứ ở đây mình không có đẹp đúng không? Nên ở đây mình tương đối thôi, ai đó gọi là đẹp thật ra nó cũng không có đẹp lắm đâu, nó không có đẹp lắm, chút nữa thì so sánh đó, không có đẹp lắm. Rồi thế nào nữa, về đó ai ai cũng giống với tướng mạo á, ai cũng giống với Đức Phật A Di Đà, nhưng vì thuận theo cái tập tục ở các thế giới khác, giống như thế giới Tà Bà chúng ta, cho nên gọi là có trời có người. Chứ thực tế chỉ giống nhau như vậy thôi, không có khác gì, không có trời người. Chứ trời người khác nhau một trời một vực. Chút nữa chúng ta sẽ thấy trời người khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai đây là nói về điều đó. Phật cáo A Nan, thí như thế gian bần khổ khất nhân, tại đế vương biên diện mạo hình trạng ninh khả lại hồ, đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương, tắc vi bị lậu do bị khất nhân tại đế vương biên giả, chuyển luân thánh vương y tướng đệ nhất, tỷ chi đao lợi thiên vương hội phục số liệt, giả linh đế thích tỷ đệ lục thiên, ti bá thiên bội bất tương lại giả, đệ lục thiên vương nhược tỷ cực lạc quốc trung, bồ tát thanh văn quan nhang dung sắc, ti vạn ức bội bất tương cập đãi. Chúng ta bắt đầu lại từng câu. Đầu tiên là Phật cáo A Nan. Chữ Phật tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo A Nan tức là nói với tôn giả A Nan. Đức Phật nói với ngài A Nan, tôn giả A Nan. Nói thế nào? Thí như tức là thí dụ như thế gian bần khổ khất nhân, tức là người bần cùng nghèo khổ, khất nhân tức là ăn xin, tức giống như người mà nghèo khổ bần cùng và đi ăn xin nữa, ăn xin nghèo, vừa nghèo vừa khổ mà lại đi ăn xin nữa ở thế gian. Tại đế vương biên, biên là bên cạnh, ở chỉ tại là ở bên cạnh đế vương. Một người ăn xin đó quý vị, mà họ đứng bên cạnh một vị đế vương, vị đế vương giống như vị vua vậy á. Hay chúng ta nói bây giờ lấy tổng thống này, chủ tịch nước đi. Đã, bây giờ quý vị lấy một người ăn xin đó, quý vị đứng cho đứng bên tổng thống hoặc là chủ tịch nước. À, thì coi thử thế nào. Diện mạo hình trạng à, thì cái diện của mặt cái khuôn mặt đó, mạo đó coi như khuôn mặt, và cái hình trạng là cái thân hình đó họ, cái oai nghi của họ, tức là cái phong cách của họ. Ninh khả lại hồ à, thì cái chữ ninh nè với chữ hồ này là câu hỏi thôi, thì có thể bằng được hay không à, thì có thể so sánh được hay không, ý là như vậy. Quý vị thấy bây giờ quý vị lấy tưởng tượng một người là vua thì ăn mặc rất là sang trọng, đủ đồ đẹp hết, còn một người ăn xin thì ăn mặc rách rưới. Vua thì oai nghi hùng dũng, mình mạnh mẽ tự tin, đúng không? Quý vị thấy người có phước báo họ mạnh mẽ tự tin lắm, là họ lãnh đạo cả đất nước mà, quản lý cả đất nước, cho nên họ rất là oai phong lẫm liệt, đi hiên ngang không có sợ gì hết đó. Còn người ăn xin thì sao? Vừa nghèo vừa khổ, ăn mặc thì dơ bẩn rách rưới, rồi lại còn sợ sệt nữa, có những cái nỗi sợ nữa. Cho nên là hai người mà đứng bên cạnh nhau thì người ăn xin làm sao so sánh được với đế vương được, với vua được, với tổng thống được, với chủ tịch nước được đó. Ý là nói như vậy, đó là Phật ví dụ. Rồi tiếp tục Phật lại so sánh thêm tầng nữa. Đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương, vị đế vương đó tức là vị vua đó, mà nếu chỉ nhược là nếu, tỷ là so sánh, nếu mà so sánh với vị chuyển luân thánh vương thì ở đây chúng ta phải giới thiệu chút xíu về chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là gì? Thì trong kinh Phật có nói đề cập ba loại chuyển luân thánh vương, gồm có một vị gọi là kim luân thánh vương là quản lý bốn châu trong thiên hạ, tức là chúng ta coi như trái đất chúng ta, nếu coi trái đất chúng ta gọi là Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu tức là Nam Diên Phù Đề, là một châu, là một cái trái đất. Thì cái người vua mà quản lý hết cái toàn bộ thống lĩnh toàn bộ cái thích quả địa cầu này bây giờ thời nay thì không có. Chúng ta coi lịch sử cũng chưa thấy cái vị vua nào mà có thể thống lĩnh toàn thế giới này. Nếu mà vị có vị đó ra đời thì vị đó gọi là thiết luân thánh vương, chỉ là cai quản một đó. Thì người đó cũng rất là xinh đẹp, rất là oai phong rồi, phước báo rất lớn, trong kinh Phật diễn tả rất lớn. Còn nếu như người khá hơn thì họ cai quản được tới ba châu, hai châu thiên hạ, gọi là đồng luân thánh vương đó. Thì coi cai quản hai châu rồi ba châu đó, là rồi cái vị mà chuyển luân thánh vương mà hay nhắc á, tức là cai quản bốn châu thiên hạ, gồm có Đông Thắng Thành Châu, Bắc Cù Lô Châu, Tây Ngưu Hóa Hóa Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì chúng ta coi như là nằm trong quản lý đó. Đó, thì cái người đó rất tướng mạo thế nào, rất là xinh đẹp. Trong kinh Phật nói là có 32 tướng tốt, họ có 32 tướng tốt như tướng của Phật vậy đó. Đó, tướng đẹp như vậy đó, làm chuyển luân thánh vương mà. Đó, thì quý vị thấy đem cái ông vua đó, ông vua ở thế gian, một ông tàu chủ tịch nước của một nước thôi, hoặc ông tổng thống của một nước thôi, mình đem so với một vị vua quản lý cả bốn châu trong thiên hạ, tức là quản lý nguyên cái dãy ngân hà, thì chắc chắn là cái vị vua đó cũng xấu xí như kẻ ăn xin mà thôi, cũng không có ai phong gì đâu. Đó, ý là Phật đang nói là như vậy. Đây, tắc vi bỉ đậu. À, thì chữ tắc là thì, chữ vi là trở thành. À, thì trở thành bỉ lậu, chữ bỉ và chữ lậu á, thì chữ bỉ là hèn mọn đê tiện, còn chữ lậu là xấu xí. À, thì cái vị vua đó, vị vua đó mà so với chuyển luân thánh vương á, thì hèn mọn mà xấu xí lắm, chả có gì cao sang á. Do bỉ khắc nhân, chữ do này là giống như cái người ăn xin kia. À, chữ bỉ là kia, giống như người ăn xin kia. Tại đế vương biên giả mà đứng bên cạnh đế vương vậy. Đó, quý vị hiểu rồi đúng không? Tức là vậy, Phật lấy một tầng so sánh. Bây giờ hồi nãy là lấy ông ăn mày so với ông vua, thì ông ăn mày chắc không so sánh được bằng cái vua rồi. Bây giờ lấy ông vua đó lại đem so sánh với chuyển luân thánh vương là quải quản cả cái hệ ngân hà chúng ta. Thì vậy thì ông vua đó trở thành xấu xí giống như người ăn xin vậy, đối với quý vị vua vậy đó. Đó là một tầng lớp như vậy. Rồi lại đem so sánh tiếp. So sánh tiếp thế nào? Chuyển luân thánh vương uy tướng đệ nhất, tỷ chi đao lợi thiên vương hữu phục số liệt. Thì đem cái vị chuyển luân thánh vương đó lại so sánh, thì bây giờ họ có oai tướng hay là uy tướng đệ nhất, tức là rất là tốt đẹp. Nói chung là ở trong cõi người là chuyển luân thánh vương là đẹp nhất rồi. Đó, mà bây giờ đem so sánh với vua trời Đao Lợi, tỷ chi Đao Lợi thiên vương, là đem so sánh chỉ chi này là với vua của trời Đao Lợi. À, thì quý vị thấy bây giờ cái vị chuyển luân thánh vương chỉ là cõi người thôi, đem cõi người mà so sánh với cõi trời, mà không phải tầng trời thứ nhất, không phải trời tứ thiên vương, so sánh lên tầng trời thứ hai, Phật nhảy lên tầng luôn để cho nhanh chút xíu đỡ với mất công. Thì thế nào thì chắc chắn cũng xấu xí thôi, chứ cũng không có đẹp gì, cõi người thì sao bằng cõi trời được. À, quý vị hãy nhớ có câu chuyện đó, mà em của Phật Thích Ca đó, ngài Năng Đà, ngài Năng Đà thì phải, đúng rồi, ngài Năng Đà, mà khi mà sắp cưới vợ đó, cưới được cô vợ rất đẹp, thì Phật về chúc mừng người em họ của mình, Phật mới tới chúc mừng, đưa cái bình bát cho ngài cầm, ngài Năng Đà cầm, thì ngài Năng Đà do cầm nguyên bát của Đức Phật cho nên đưa lại, hãy đưa cho tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan nói kêu không, hãy đưa cho Phật đi, ông hãy đưa cho Phật đi chứ đừng đưa tôi. Ngài mới chạy theo Phật, thì Phật dùng thần thông Phật đi cho nên hơi nhanh, Nan Đà đi mãi thì không kịp, chạy hoài cuối cùng chạy về kỳ viên kinh xá. À, thì chạy về kỳ viên kinh xá cái Phật mới thuyết pháp, nói thôi ông ở là đi xuất gia đi, khỏi cần ấy nữa, quên cô vợ đó đi, ở đây xuất gia đi. Nói vậy thì ông không thể nào từ chối được, thôi nhận lời, nếu người Phật nhận lời xuất gia. xuất gia xong rồi cái ở mấy ngày vì vợ cưới rồi mà quý vị biết cảm giác mà người ta vừa mới cưới vợ xong mà bỏ vợ đi luôn chưa kịp gì hết đó thì mong muốn trở về như thế nào, cho nên là lẻn lẻn là mấy ngày sau trốn chạy, trốn chạy để về với vợ, thì trốn ra chạy ra thì Phật biết, cho nên Phật dùng thần thông chặn đường lại, đứng lại, đứng trước và ông đi đâu vậy, con muốn về thì không được thôi bây giờ ông vô trở lại. Thì Phật mới chỉ cái bụi cây bên đường đó, cái bụi cây đó nó cái cây đó bị đốt cháy đó, còn lá nhôm dơ dở vậy đó, vậy thì ông thấy cái cây đó nó xấu xí thế nào so với vợ ông thì cây đó thế nào. Kêu thì ngài Nang Đà nói ô cái cây đó nó xấu quá, so làm sao so sánh với vợ của con được, vợ con đẹp lắm vân vân, nói như vậy. Thì Phật mới nói thì được rồi, bây giờ ông thì theo ta, hãy đi theo ta lên cõi trời để xem thế nào. Mới dẫn lên tầng trời, hình như là trời Tứ Thiên Vương trước. Dẫn lên trời Tứ Thiên Vương thì ông thấy mấy cô tiên nữ, ôi sao đẹp dữ ha. Ông quên mất người vợ mình, ông nhớ tới mấy cô tiên nữ rồi, thấy, ôi đẹp quá mà, đẹp vô cùng. Thế Phật mới nói, ủa ông coi, mấy cô tiên nữ này với vợ ông, so sánh vợ ông với mấy cô tiên nữ này thế nào. Thì Ngài Nang Đà nói, vợ con mà so sánh với mấy cô tiên nữ này thì xấu xí như là cái bụi cây đốt nhâm nhở kia kìa, mà so sánh với vợ con lúc nãy vậy đó. Thì bây giờ ông mới nghe cái Phật mới nói vậy hả, tiếp tục lên nữa đi theo ta, còn chỗ khác thì cũng đẹp hơn, dẫn lên một trời khác nữa, tầng trời khác, thì thấy cũng một đoạn tiên nữ, rất là đông tiên nữ đẹp múa hát rồi, vô cùng ông ta say sưa quá. Thế Phật mới nói vậy thì xuống xem. Tức là đẹp hơn nữa nha, chứ không phải xấu nữa, đẹp hơn tầng trời kia nữa, tại càng lên cao càng đẹp mà. Mới kêu ông tới mà hỏi thì coi mấy tiên nữ đó chờ ai vậy. Cái mới xuống, cái ngài Nang Đà hỏi mấy tiên nữ, ủa cái cô ở một mình hả, không có hầu ai hết hả, không có chờ ai hết, có chờ ai không. Mấy cô tiên nữ nói chúng tôi chờ một ngài Nang Đà đó, ngài Nang Đà là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, mai mốt ông tu xong á ông sẽ được sanh về đây nè, là chúng tôi sẽ hầu hạ ổng, ông tu tốt mà về là chúng tôi hầu hạ ổng. Rồi cái ông ngài Nang Đà nói đấy tôi Nang Đà nè, đây tôi Nang Đà. Cái mấy cô nói ông là phàm phu mà ông còn người cõi người mà ông phải về ông tu đi, ráng tu đi mai mốt ông mới lên sanh đây. Vậy là từ đó về quên mất người vợ mới cưới mình, chỉ toàn mơ tưởng mấy cô tiên nữ trên trời thôi, mong rằng sau này về trên trời gặp mấy cô tiên nữ đó, được mấy cô đó hầu hạ thì tuyệt vời cỡ nào. Thì trong tu hành mà cứ nhớ mấy chuyện đó không, mấy vị tỳ kheo mới báo cáo với Phật, ngài Nang Đà cũng tu nhưng mà toàn nhớ chuyện đó không. Nghe đức Phật nói thì được rồi, bây giờ dẫn ông để ta dẫn ông đi một chuyến nữa. Phật mới dẫn đi xuống địa ngục, thấy các địa ngục nào là rừng núi đao rừng chém rồi vân vân, có cái địa ngục thì giạt dầu sôi sùng sục bỏ người thân vào, giống như trong kinh Địa Tạng diễn tả, rồi có địa ngục nào là dao bay vẹo vèo, có địa ngục đủ các loại. Một hồi dẫn tới một địa ngục thấy có một cái chảo dầu, nhưng mà thấy con quỷ nó vừa châm lửa xong nó ngủ, châm lửa xong nó ngủ, nó không thấy có người gì hết, cái vạc dầu trống không mà. Thế Bất Phật mới hỏi ủa sao cái anh Đức Phật nói hỏi ông tới hỏi tại sao chỗ đó lạ vậy, không có hành hình tội nhân nào hết vậy. Thì ngài Nang Đà mới tới hỏi với người quỷ quỷ tốt đó, nói ủa sao cái chỗ này giặt dầu này ông đốt mà đốt chậm vậy, cái đốt rồi vừa đốt vừa ngủ, cái chảo dầu sôi này đốt vừa ngủ mà cũng không thấy cái tội nhân nào hết. Thì quỷ tốt nói tại vì cái tội nhân đây nè chưa tới sau này mới tới. Tội nhân đó là ông Nang Đà đệ tử của Đức Phật á, ông tu hành mà ông toàn nghĩ đến cõi chư thiên, cõi mấy con nữ trên tiên nữ không, cho nên mai mốt ông đọa địa ngục nè, ông đọa vào đây đó, cho nên bây giờ chưa tới, cho nên tôi cũng chưa cần phải đốt lửa chỉ cho mạnh, cái đợi mai mốt ông tới là tôi đốt cho mạnh đó. Quý vị nghe vậy thì ngài Nang Đà nghe vậy sởn hết tóc gáy, giật mình về về thôi tu hành tinh tấn, nói thôi Phật ơi con sợ địa ngục lắm, lỡ mà có lên cõi trời rồi có xuống địa ngục nữa cũng khổ lắm, cho nên là thôi con quyết thoát ly sanh tử luân hồi, con tu hành thôi. Và từ đó tu hành chứng được quả A-la-hán. Thì quý vị thấy đó là chúng ta gặp Phật thì mới có được cơ hội như vậy. Rồi chúng ta đang đây Thiền Căn đang nói ý là so sánh như vậy. Thì đây chúng ta đang so sánh tới vua trời Đạo Lợi rồi. Ở đây hữu phục xú liệt. Chữ hữu á có nghĩa là lại, nhưng mà ở đây có nghĩa khác, có nghĩa là nhấn mạnh hay là lại thêm. Phục, tại vì chữ phục là con lại à, thì hai chữ hữu phục này dịch là lại thêm. Xú liệt, chữ xú tức là xấu, khó coi. Liệt tức là xấu kém, hèn mọn. Tức là gì? Vua Chuyển Luân Thanh Vương á, vua Chuyển Luân là cai quản cả cái dải ngân hà đó, thì tướng mạo rất là đẹp, nhưng mà nếu so với vua trời Đạo Lợi đó thì lại càng xấu tệ thôi, lại thêm xấu tệ mà thôi, không có tính gì hết. Vừa xấu mà vừa hèn mọn, không có thể nào so sánh được. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục so sánh tiếp. Giả Linh Đế Thích. Giả Sử, Giả Linh là Giả Sử. Chữ này có hai âm, đọc là Linh là lệnh. Chúng ta đọc trong câu Giả Sử cúng dường hàng sa thánh thì Giả Linh cúng dường hàng sa thánh. Chữ này là Linh, đọc là Linh. Linh là khiến cho, còn Giả Linh là Giả Sử. Còn đọc âm lệnh là mệnh lệnh là lệnh. Quý vị nghe một số bộ giảng mà người ta dịch toàn dịch sai á, người ta dịch là lệnh. Ví dụ như bộ giảng Kinh Kim Cang này đang thấy người ta toàn dịch là lệnh không à, mà chữ đó phải dịch là Linh mới đúng. Cho nên là không biết hang cổ người ta dịch không có chính xác. Quý vị cứ nghe những cái bộ nào mà cái chữ nào mà khiến cho chúng sanh á thì phải dịch là Linh, Linh chư chúng sanh chẳng hạn, khiến cho cái gì đó hoặc là mang lại gì đó thì phải dịch đọc là Linh. Còn lệnh là ra lệnh, là mệnh lệnh thì mới dịch là lệnh. Nhưng người ta không có biết á, người ta có thấy từ điển, tra từ điển thấy cái chữ lệnh đầu tiên thì cho chữ lệnh vô đó. Nên là bộ đó dịch thì không có dịch nghĩa, dịch âm thôi, nhưng mà dịch âm cũng không có chính xác. Mà nhiều bộ giảng của Hòa Thượng cũng bị sai chữ Linh này. Họ dịch thành lệnh không à. Thì Giả Linh tức là Giả Sử. Đế Thích, chữ Đế Thích Hòa Thượng chú giải là thiên chủ của trời Đạo Lợi, tức là cũng là vua trời Đạo Lợi thôi. Giống chữ Đạo Lợi Thiên Vương với chữ Đế Thích này là một. Giả Sử vua trời Đạo Lợi tỷ đệ lục thiên, mà đem so sánh với trời thứ sáu. Đệ lục thiên tức là tầng trời thứ sáu, chữ lục là sáu. Ý đây ý nói là với vua tầng trời của thứ sáu. Bây giờ so sánh nhảy lên tới tầng trời thứ sáu. Tầng thứ sáu tức là Ma Vương đó. Ma Vương á, vua của tầng trời thứ sáu tức là Ma Vương Ba Tùng đó. Tỷ đệ lục thiên, ti bá thiên bội, ti rằng, ti bá thiên bội tức là ti rằng, trăm ngàn lần, bá thiên là trăm ngàn, bội là lần, tức là nhân thêm trăm ngàn lần nữa đi. Bất tương là giả, bất là không, lại là bằng, cũng không có bằng nhau được. Bất tương là giả, chúng ta dịch là không bằng nhau được. Tức là gì? Đây Phật đem một cái so sánh tiếp. Vua tầng trời Đạo Lợi thì đẹp lắm rồi, nhưng mà nếu so với vua tầng trời đâu, tầng trời thứ sáu gọi là Tha Hóa Trừ Tại Thiên Vương á, tức là Ma Vương á, chúng ta gọi là Ma Vương Ba Tùng á, nằm trên đó đó. Ma Vương Ba Tùng chính là vua của tầng trời thứ sáu. Thì vua trời Đạo Lợi cho dù tăng vẻ đẹp nên nhân thêm số là 100.000 lần thì cũng so sánh cũng xấu, không có bằng được, không bằng được. Tại vì càng lên cao càng đẹp. Chỉ có trời vô sắc là không có thân thể thôi, chứ còn trời bình thường cứ quý vị cứ lên theo tầng trời thì tướng mạo rất là đẹp. Đó là so sánh tới đó. Còn những cái tầng trên thì không so sánh nữa, mà so sánh tới đó rồi thì Phật lại so thêm một tầng nữa. So thêm tầng nữa nè. Đệ Lục Thiên Vương tức là vua của tầng trời Đạo Lợi, vua của tầng trời thứ sáu. Nhược Tỷ Cực Lạc Quốc Trung Bồ Tát Thanh Văn. Chữ nhược là nếu, chữ tỷ là so sánh. So sánh, nếu mà so sánh có chữ trung cho nên chúng ta phải dịch đằng sau chữ trung trước. Với so sánh với ai? Bồ Tát Thanh Văn. Ở trong, chữ trung là trong, trong quốc là cõi nước Cực Lạc. Bây giờ đem vua tầng trời thứ sáu là hơn bao nhiêu loại lần trước rồi, mà so với Bồ Tát Thanh Văn ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì sao? Quang nhan dung sắc, quang là hào quang, hào quang ánh sáng của họ đó, ánh sáng của vua tầng trời thứ sáu đó, là Ma Vương đó. Nhan là cái dung mạo, dung nhan này, sắc thì nói chung là nhan, quang nhan dung sắc, chúng ta có thể nói là đó là chính là gì, so sánh về cái hình mạo của họ, cái tướng trạng của họ, rồi so sánh về ánh sáng của họ thì sao? Ti vạn ức bội, thì tuy rằng nhân thêm vạn ức lần nữa đó, nếu thêm cho họ chấp họ thêm vạn ức lần nữa, bất tương cập đãi, bất là không có bằng được, chữ đãi này là bằng hay là đạt tới, như vậy cũng không có đạt tới hay không có bằng được, chữ cập này là bằng, không có bằng tới đạt tới được đó, ý là mấy tầng lớp so sánh. Quý vị nhớ lại ha, bây giờ so sánh thế nào? Tầng lớp thứ nhất là đem cái người ăn xin xấu xí so với một vị vua ở nhân gian, đem vị vua ở nhân gian so sánh với vua Chuyển Luân Thanh Vương, Chuyển Luân Thanh Vương thì là hai tầng so sánh, thì xấu thế nào rồi đúng không? Lại đem so sánh tiếp, vua Chuyển Luân Thanh Vương đó mà so sánh với vua Trần Trời Đảo Lợi thì cũng xấu xí như cái ăn xin mà thôi. Rồi vua trời đã lợi so sánh với vua tầng trời thứ sáu thì cũng xấu xí như kẻ ăn xin, nhưng mà vua tầng trời thứ sáu là Ma Vương đó. Đó, cho dù so sánh với Tây Phương Cực Lạc, những người ở Tây Phương Cực Lạc thì cho chấp luôn, chấp thêm vạn ức lần nữa đó. Vạn ức lần tức là nó như cái chữ số ức thì nó có nhiều số, chúng ta lấy ức ngày nay là 100 triệu, vạn ức là vạn của 100 triệu, tức là 10.000 tỷ lần nữa, cũng không thể nào bằng được với người ở Tây Phương Cực Lạc. Người Tây Phương Cực Lạc đó chính là Bồ Tát và Thanh Văn ở Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy, để nói ra gì, Phật lấy ví dụ như vậy để biết là đẹp lắm con ơi, về Tây Phương Cực Lạc con có thân hình tuyệt đẹp, đẹp vô cùng, đẹp hơn cả vua của trần trời thứ sáu, chứ không phải đẹp hơn nhân gian. Đẹp hơn nhân gian là bình thường rồi, quá là đẹp luôn đó, ý nói vậy. Cho nên ai muốn đẹp á, ai mà người nữ nào mà thích đẹp phải không, quý vị thấy giới thiệu hãy về Tây Phương Lạc để được đẹp, giới thiệu như vậy để họ đọc kinh Vườn Thọ, rồi từ từ họ tu tiếp ha. Phải đem cái gì gọi là dụ vào chánh pháp, giống như là trong kinh Địa Tạng á, hay là kinh Lăng Nghiêm á. Kinh Lăng Nghiêm thì ngài A Nan á phát tâm đi xuất gia là vì sao? Vì thấy tướng mạo của Phật đẹp quá, con muốn làm Phật cho nên con mới đi xuất gia đó. Còn trong kinh Địa Tạng á, là tại vì có một vị tên là Trưởng Giả Tử đó, thấy tướng mạo của Phật trong đời quá khứ đó đẹp quá, cho nên là phát nguyện mới tu. Và vậy đó, những người nào thích tướng mạo đẹp hãy nói với họ tu về Tây Vương Lạc, tướng mạo đẹp, đọc kinh Vườn Thọ đi, trong kinh Vườn Thọ có dạy cái phương pháp đẹp tướng mạo đẹp. Vậy như vậy họ đọc qua là họ có duyên, có kết duyên rồi. Người nào đọc qua kinh Vô Lượng Thọ dù là đề kinh thôi thì tương lai đều được đắc độ, nhưng mà không biết bao giờ đắc độ thì cứ tạm giới thiệu vậy, biết đâu họ có duyên họ sẽ được độ. Đó là phương tiện. Như vậy Thiện Trang tạm dịch như sau: thí như kẻ ăn xin nghèo khổ bần cùng ở thế gian mà đứng bên cạnh đế vương thì diện mạo hình dáng phong thái có thể bằng được không? Đế vương nếu so với Chuyển Luân Thanh Vương thì trở thành xấu xí hèn mọn như kẻ ăn xin kia mà đứng bên đế vương vậy. Chuyển Luân Thanh Vương có uy tướng đệ nhất, nhưng nếu so sánh với vua trời đã lợi thì lại thêm xấu xí hèn mọn. Giả sử Đế Thích, tức là vua trời đã lợi đó, mà so sánh với vua tầng trời thứ sáu thì dù tăng thêm 100.000 lần cũng không bằng được. Vua tầng trời thứ sáu nếu mà so sánh về hào quang dung mạo thì dù tăng thêm vạn ức lần cũng không thể nào sánh được. Ở đây Thiên Trang nó bị thiếu một đoạn rồi. với đánh được với Bồ Tát Thanh Văn ở cõi nước Cực Lạc, trong nước Cực Lạc đó. Chúng ta thêm cái đoạn đó, ở đây rất là đánh bị thiếu hay là copy qua lại thiếu rồi, cũng không thể nào sánh bằng được với Bồ Tát Thanh Văn trong nước Cực Lạc đó. Thì trong mấy chữ thôi, thiếu mấy chữ thôi ha. Đó là Thiền Trang chú giải, còn Thiền Trang tạm dịch. Còn Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải như thế này: Phật nói với ngài A Nan, thí như kẻ ăn xin nghèo khổ bần cùng ở thế gian mà đứng bên cạnh đế vương, thì diện mạo, hình dáng, phong thái của họ có chỗ nào bằng không? Cũng như vậy, nếu đế vương mà so sánh với Chuyển Luân Thánh Vương thì hèn mọn xấu xí cỡ nào, giống như kẻ ăn xin đứng bên cạnh đế vương vậy. Và Chuyển Luân Thánh Vương đầy đủ 32 tướng uy đức sắc tướng đệ nhất, nếu so sánh với Thiên Chủ Trời Đao Lợi, tầng trời thứ hai của dục giới, thì ông ta lại lộ ra sự xấu xí hạ liệt thôi. Giả sử so sánh Đế Thích với vua của tầng trời thứ sáu dục giới tha hóa Tự Tại Thiên, thì cho dù sự trang nghiêm của ông ta tăng lên 100.000 lần cũng không thể nào giống bằng được với vua tầng trời thứ sáu. Nếu so sánh hào quang dung mạo của vua trời thứ sáu với Bồ Tát Thanh Văn ở thế giới Cực Lạc, thì dù cho tăng thêm vạn ức lần nữa cũng không thể nào so sánh được. Thì chúng ta đã học qua đoạn vừa rồi, nói đơn giản như vậy, tức là ý nói Tây Phương Cực Lạc đẹp lắm ha, rất là tuyệt vời. Cho nên là ở Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều sự thù thắng, nhưng chúng ta không phải vì đẹp mà cầu về Tây Phương Lạc. Nếu quý vị vì đẹp mà cầu về Tây Phương Lạc thì quý vị cũng không thể vãng sanh. Chúng ta là vì phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm, đó là tiêu chuẩn nhắc đi nhắc lại trong phẩm 24 của kinh này. Cho nên là hay phải học như vậy. Còn mới đầu thì có thể giới thiệu nào đẹp nào vân vân, nó là tả thôi, nhưng mà nếu không giới thiệu như vậy á thì làm sao biết Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp, đúng không? Tốt đẹp phải tốt đẹp chỗ nào chứ, phải giới thiệu đó. Còn người tu hành thì chúng ta không cần cái đó, tuy không cần nhưng mà tự nhiên có. Giống như chúng ta không cần cầu giàu sang, mà quý vị tu ở thế gian thời gian thì tự nhiên được giàu sang. Quý vị không cầu hạnh phúc nhưng mà cứ tu đi thì tự nhiên được hạnh phúc. Quý vị không cầu phước báo, tự nhiên có phước báo, tại vì mình tu là tự nhiên cây, giống như trồng cây, chăm ra cây như vậy, tưới nước như vậy, bỏ phân bón phân như vậy, thì thời gian sau tự nhiên nó sẽ đơm hoa kết trái và mình sẽ hưởng được trái ngọt thôi. Còn nếu mà không có làm thì làm sao được, có cầu cũng không được. Đó, quý vị nên biết là như vậy. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ ba, mời quý vị sang đoạn thứ ba. Sở sử cung điện, y phục ẩm thực, do như tha hóa Tự Tại Thiên Vương, chí uy đức, giai vị thần thông, biến hóa, nhất thiết thiên nhân, bất khả vi tỷ, bá thiên vạn ức, bất khả kế bội. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là gì? Sở sử cung điện. Chữ sở đó là nơi, giống như chúng ta công sở là cái nơi chung chung mọi người, nên gọi là công sở. Sử là gì? Chữ này có hai âm, một là sứ hay là sử. Nếu mà đọc là sứ thì là nơi chốn, còn ở đây đọc là sử tức là ở. Sử, sở sử tức là nơi ở. Đơn giản như không, nơi ở gọi là sở sử. Còn cái nơi nào là công sở ở nơi chung, rồi những cái gì sở thú tức là gì, cái nơi của thú gọi là sở thú. chúng ta cái hiểu chữ sở là nơi, sở xứ tức là nơi ở. Cung điện, vậy thì cung điện là chúng ta đã biết rồi, cung điện ai cũng biết, cho nên cung điện nơi ở. Rồi y phục, y phục là quần áo. Rồi những cái đồ mà trang sức trên thân, ví dụ như đeo sợi dây này thì kia nữa, đó coi như là xếp vô y phục đi. Ẩm thực, ẩm thực thì ở đây á, nếu mà đúng là ẩm là đồ uống, thực là đồ ăn, nhưng mà người ta đọc hay là ăn uống thì đọc vậy quen, nhưng thực tế là phải đọc là đồ ăn đồ uống hay đồ uống đồ ăn. Tức là ở đây nói là cái cung điện, rồi cái chỗ ở, rồi cái quần áo, rồi đồ ăn đồ uống của những người ở Tây Phương Lạc thì thế nào. Do Như Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, do là giống như, chỉ như cũng như luôn, do như là giống như, giống như Tha Hóa Tự Tại Thiên Viên là giống như vua của tầng trời Tha Hóa Tự Tại, tức là tầng trời thứ sáu. Quý vị biết là tức là ở Tây Phương Lạc, thánh chúng ở đó hay là chúng ta về đó, thì riêng về thứ nhất là nơi ở nè, là cái cung điện nè, những cái nơi ở hoặc là cung điện, rồi y phục nè, quần áo mặc nè, rồi đồ uống đồ ăn nè, thì giống như là vua của tầng trời thứ sáu vậy đó. Vua tầng trời thứ sáu là thế nào, là họ không cần phải làm gì hết, nghĩ một cái là có, vừa nghĩ một cái là tầng trời thứ năm biến hóa dần lên, biến hóa dần lên và gọi là tầng trời thứ sáu. Nhưng đây còn vua nữa, vua thì thế nào, vua thì còn tuyệt vời, những đồ nào biến hóa tuyệt vời nhất, đẹp nhất từ tầng trời thứ năm biến hóa đem lên. Trời thứ năm gọi là Hóa Lạc Thiên, Hóa Lạc tức là niềm vui của sự biến hóa, muốn cái gì búng cái biến ra, muốn cái gì nghĩ cái biến ra, biến ra đủ thứ ấy. Cho nên là đó là cái niềm vui của tầng trời thứ sáu, thứ năm. Nhưng mà tầng trời thứ năm đó họ biến hóa, họ cũng phải đem dâng cúng cho tầng trời thứ sáu nữa, cho nên tầng trời thứ sáu còn vui hơn nữa. Thì hòa thượng giảng ra, thượng nói chúng ta về Tây Phương Lạc, chúng ta giống như là tầng trời thứ sáu. Còn ai là tầng trời thứ năm dung cúng cho chúng ta? Chính là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà biến hóa cúng cho chúng ta, âm thầm biến hóa cúng ra chúng ta, chứ chúng ta mới về đâu có thần thông cái mức độ đó, đâu có khả năng biến ra được, hiểu không? Mới về mà tập khí phiền não đầy rẫy mà, đâu có biến được, đâu học phép quán. Nhưng mà theo thời gian từ từ thì mình cũng biết biến luôn. Cái đó gọi là chuyển vật chất thành năng lượng, chuyển năng lượng thành vật chất, hay chúng ta dùng từ ngữ là gì? Vật chất không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đó, thì ở Tây Phương Lạc có công nghệ đó. Ở đây chúng ta dần dần rồi cũng có, đúng không? Vì coi có những cái video clip mà gọi là công nghệ cho tương lai đó, nó hoặc là phim khoa học viễn tưởng đó, sau này nó cũng thành thật đó. Thì từ rồi cũng chuyển được. Đó, bây giờ họ chuyển một số cho rồi. Chuyển chất này thành chất khác. Nguyên lý dễ mà, đúng không quý vị? Nguyên lý ai học có học biết là cái gì? Cái thêm số electron hay là thêm số gì đó, thêm bớt đi, là nó chuyển từ chất này thành chất khác thôi. Cái số hạt trong mấy cái hạt đó thêm bớt, dùng cái năng lượng để tác động, để thay đổi, thì chuyển chất này thành chất khác. Thì chẳng lẽ Tây Phương Lạc công nghệ cao như vậy không làm được, đúng không? Cho nên là sẽ làm được thôi, chắc chắn sẽ làm được. Đó, thì về Tây Phương Lạc, Đức Phật A Di Đà biến hóa cúng dường cho chúng ta hết. Chúng ta khỏi lo lắng, khỏi làm ăn, khỏi lo gì hết. Quần áo, muốn quần áo nào được quần áo đó, tuy giống nhau nhưng mà muốn mặc quần áo khác cũng được, biến ra. Rồi muốn ăn món nào thì đoạn sau còn nói nữa, đúng không? Trăm thứ thức ăn hiện ra, trăm thứ khí cụ, đó là đồ ăn rồi, để đủ các đồ. Cho nên là ăn uống mà giống như trời tha hóa tự tại thôi. Có người hỏi, ủa sao chỉ lấy trời tha hóa tự tại thôi, không nói tầng trời thứ bảy, thứ tám, như như Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, không có nói. Mà tôi nói tầng trời thứ sáu, vì tầng trời thứ sáu là còn ăn uống, chứ tầng trời thứ bảy lên hết ăn uống rồi, thứ bảy trở lên là sắc giới rồi, ra khỏi dục giới rồi, dục thì mới còn ăn uống. Ở đây nói là chúng ta đó, do là về Tây Phương Lạc không có ăn con yên tâm đi, về đó có ăn, ăn đồ ngon luôn con, ăn đồ tốt đẹp luôn, con về đó có ăn có mặc. Đấy. Còn nếu mà người tu tốt là đâu có về đó ăn uống gì nữa ha. Nên mà trời được sắc giới là từ tầng trời thứ thứ bảy trở đi đó quý vị, đâu có ăn uống gì nữa đâu, hết dục giới rồi, còn chúng ta còn ham ăn ham uống, cho nên về đó đó mới 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 phải ăn uống thôi. Cho nên Phật phương tiện biến hóa ra thôi, chứ thời gian sau khỏi biến hóa mình chứng được quả rồi thì dùng gọi là thiền diệt vi thực. Thiền diệt vi thực là gì? Cái niềm vui ở trong thiền định làm thức ăn gọi là thiền diệt vi thực. Đó. Cho nên là bây giờ mình chưa tới đó thì mình phải chấp nhận vậy thôi ha. Mình, đó về Tây Phương Lạc được như vậy. Tiếp theo, chí ư uy đức, giai vị thần thông biến hóa, nhất thiết thiện nhân bất khả vi tỷ. Thì chữ chí ư uy đức, uy đức tức là chúng ta có nói là chữ chí ư tức là đến như hay là cho đến. Uy đức là gì? Uy là cái oai phong hay là oai đức ấy. Tức là nói thế này, có một cái phong thái, một người người ta có gọi là có oai, là có một cái phong thái rất là đảnh đạt. Ví dụ như họ đi một cái mình không biết tại sao thấy người ta nghiêm trang lắm, có phong thái lắm, rồi người ta có cái phong thái gì nó khác thường, đó là gọi là oai. Oai này là hay là uy, tức là từ cái start ra từ trong nội tâm họ. Còn đức á, đức hạnh đó, thì chúng ta nói chung là uy đức đó. Thì Phật chẳng hạn là có một uy đức rất tuyệt vời. Để chúng ta mà về Tây Phương Lạc đó, chúng ta cũng có uy đức rất tuyệt vời đó. Thì đây giờ đang nói cái phong thái, cái phong cách, chứ không phải lên đó nhảy giống như tài thiền trong Tây Du Ký, không phải. Nên đó là có một cái sự phong thái rất là điềm đạm, rất là tốt. Tu hành đó, người tu hành có công phu là gì? Có cái sự điềm đạm, có cái sự uy nghi nó toát ra. Càng tu lâu mình không biết tại sao nhưng mà thấy người ta có phong thái rất tuyệt vời. Đó là thể hiện tâm định, từ tâm sinh tướng, gọi là na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Chúng ta hay nghe câu đó, na già là rồng voi, thường tại định tức là thường ở trong định. Định như con rồng á, chúng ta không thấy rồng. Bây giờ thấy con voi à? Con voi á, quý vị thấy nó đi không? Nó đi từ từ, nó giống như ở trong định vậy đó. Gọi là na già thường tại định, vô hữu bất định thời, tức là không có lúc nào mà không có ở trong định. Đó. Thì chữ này chính là oai nghi và đức hạnh. Đó. Uy đức là oai nghi đức hạnh. Nên là vậy đó. Rồi tiếp tục là giai vị thần thông biến hóa. Chữ giai vị thì là giai là giai cấp, vị là vị trí. Thì thật ra chúng ta có thể nói là giai cấp phẩm vị. Hòa thượng có chú giải. Giai vị là giai cấp phẩm vị chỉ cho 4 độ 3 bậc chính phẩm ở thế giới Cực Lạc. Tức là gì? Ở Tây Phương Lạc á, tuy như vậy nhưng mà có 3 bậc giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, bậc thượng, bậc hạ, bậc trung. Còn nói theo chia theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ là chính phẩm hoa sen. Thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, rồi cho đến hạ phẩm, chính phẩm. Đó, rồi đó là còn 4 độ nữa. 4 độ tức là 4 cõi. Gồm có thường, kịch quan, kịch độ là những vị mà niệm Phật được chứng được một phần pháp thân. Đó thì về đó. Còn nếu mà tu tới thật báo trang nghiêm độ thôi. Còn chúng ta tu chắc thường thường dở, chúng ta rớt vào cõi thứ tư là phàm thánh đồng cư độ. Còn nếu như quý vị niệm Phật được hòa thượng nói gọi là công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn đó, hoặc là thông phu thành phiến á, thì quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ. Cõi phàm thánh đồng cư tức là người phàm và người thánh cùng ở chung với nhau gọi là phàm thánh đồng cư. Còn phương tiện hữu dư á, là cái cõi đó nó cũng chưa có rốt ráo, cho nên chưa cứu cánh, cho nên gọi là phương tiện. hữu dư là nó còn phiền não, nó còn ngậu lo hoặc, còn những phiền não, cho nên là phương tiện hữu dư. Còn thật báo trang nghiêm á, là hết mấy cái phiền não rồi, phá được trần sa hoặc, phá được kiến tự hoặc, trần sa hoặc rồi, cho nên chứng được một phần rồi, vô được cái quả là thật báo trang nghiêm, tức là vô một cái cảnh giới tuyệt vời hơn. Nếu mà chứng được tiếp là vô minh hoặc thì bắt đầu mới vô được cảnh giới thường tịch quang, tức là cảnh giới nước bạc đó. Về Tây Phương Lạc có bốn độ đó, thì trong một độ đó có đến chín phẩm đó. Bốn độ thì có chín phẩm thì nếu mà nói đơn giản như vậy, còn nếu mà chia ra nữa thì nhiều lắm. Thì ý đang nói là như vậy. Chúng ta tiếp tục. Thần thông biến hóa, khả năng về thần thông, khả năng về biến hóa. Thần thông là gì? Thần kỳ thông đạt gọi là thần thông. Thần kỳ tức là gì? Là quý vị có cái khả năng đặc biệt, nói như người đời nay gọi là đặc biệt, người ta không có, mình có, gọi là thần kỳ. Thông đạt tức là mình biết được, mình sử dụng được cái việc đó, mình biết rõ, mình sử dụng được cái điều thần kỳ đó, gọi là thông đạt, thần thông, gọi là thần thông. Thần thông là gì? Ví dụ như bây giờ mình không có khả năng đi qua cái tường, nhưng mà A-la-hán người ta đi qua cái tường được đó. Giống như tôn giả A-nan khi mà kết tập kinh điển, cửa hàng thất diệp đã đóng hết rồi, mà tôn giả A-nan sau khi chứng được A-la-hán bay vào trong luôn, đi xuyên qua được đó. Thì đó là gọi là thần thông. Thì có những loại thần thông thì chúng ta đã học rồi, năm loại thần thông. Thì gồm có tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, và có tiếp theo là lậu tận thần đó, là ngũ thông, lục thông. Nếu chúng ta nói ra thì có những cái đó thì không có giảng nhiều rồi, lúc nào đó chúng ta giảng. Nhưng mà ở đây những thần thông đó thì sao, những khả năng biến hóa đó thì sao? Ở đây nói bất khả vi trĩ, thì không thể nào mà so sánh được. Đằng trước có câu là nhất thiết thiên nhân. Nhất thiết thiên nhân là tất cả trời và người, bất khả vi trĩ, tức là không thể nào so sánh được. Tức là đem tất cả các cảnh trời, trên là trời Ma Hê Thủ La Thiên Vương, trời vua của tầng trời thứ thứ tư trong trong tứ thiền á, trong tứ thiền thì có vua trần trời thứ tư, thì trần trời tứ thiền á, thì đó là cao nhất ở trong tứ thiền, thì đó là thần thông rất tuyệt vời, nhưng mà cũng không so sánh được với người ở Tây Phương Lạc. Thần thông rất tuyệt vời, những điều này chỉ có vượt hơn. Quý vị thấy trong trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm á, quý vị thấy có nên giới thiệu về vua của trần thời tứ thiền á, thời tứ thiền là Ma Hê Thủ La Thiên Vương á, thì là ông thật ra là vua của trần trời sắc cứu cánh, thì là có thần thông ông biết được một cơn mưa lớn như vậy có bao nhiêu hạt mưa, là biết rất rõ, biết rất rõ từng cơn mưa đó nó có bao nhiêu hạt mưa, trí huệ cái đó đó. Nhưng mà so với trí huệ của Tây Phương Lạc không có gì hết, thần thông của đó chưa được thua. Quý vị thấy trong ngày Xá Lợi Phất đó, như là ngày Xá Lợi Phất, ngài có cái năng lực đếm được số hạt mưa trên tất cả các biển, bốn biển năm châu, bốn biển chúng ta đó, bốn biển trong một kiếp ngài có thể đếm được bao nhiêu hạt mưa. Ngài Xá Lợi Phất mà có năng lực như vậy đó, chứ không phải là bình thường. Ngài Xá Lợi Phất năng lực là như vậy. Tây Phương Lạc năng lực còn tuyệt vời hơn nữa, còn cho nên là các cõi trời không so sánh được, cõi người không có thần thông nào bằng được. Cho nên ai muốn có thần thông thì hãy về đó có thần thông tuyệt vời. Còn ở đây chúng ta tu mật tông đúng không? Chúng ta ham mật tông đúng không? Chúng ta cứ ham mật tông, tu mật tông để có thần thông. Ôi thần thông thường lắm. Muốn có thần thông về Tây Phương Lạc có thần thông. Ở bốn cõi trời trên nhất á, gọi là vô sắc giới đó, thì họ nhập vào cái trạng thái đó rồi, họ tâm họ không có có khởi tâm động niệm, cho nên họ không có thần thông, không có sử dụng thần thông gì, cho nên là chỉ so sánh với chỉ tất cả tầng trời dưới thôi. Thường người ta chỉ so sánh với các trời tứ thiền thôi, tứ thiền thôi, chứ không so sánh bốn tầng trời trên. Bởi vì ở trên kia thì họ nhập vào những cái định mà không còn có thân hình nữa, không có sắc nữa, họ ở trong cái trạng thái đó rồi, vui vẻ hoan hỷ rồi, cho nên không có tính. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Bá thiên vạn ức thì trăm ngàn vạn ức lần bất khả kế bội. Tức là nếu bây giờ mình cho những tất cả những người ở trên cõi trời của người mà thêm trăm ngàn vạn ức lần nữa thì họ cũng không có thể nào tính toán được. Kế, chữ kế đây là kế toán, tính toán được. Tức là bây giờ đem cho trời người đi, tất cả trời người đi, tính toán thần thông ở Tây Phương Cực Lạc đi, cũng tính không có được, không thể nào tính được hết. Cho nên là nó là ý nói như vậy. Vậy thì Thiện Trang tạm dịch đoạn này như sau. Cung điện chỗ ở y phục ẩm thực giống như vua của trời tha hóa tự tại, thậm chí uy đức giai cấp phẩm vị thần thông biến hóa, thì đang thêm chữ là của thánh chúng ở đó, thì tất cả trời người ở mười phương không thể nào sánh được, vượt hơn không chỉ trăm ngàn vạn ức lần, mà là không thể nào tính rõ số lần vượt hơn được. Thì Thiên Giang có thêm mấy chữ vô, quý vị thấy có dấu ngoặc vuông đó, nó là thêm vô để cho rõ nghĩa, chứ nếu không thì nên nó thiếu thì mình thêm để không có thay đổi ý mà nó rõ nghĩa thôi. Đó, thì ở đây nói về Tây Phương Lạc rất là tuyệt vời. Đó, cung điện chỗ ở nè, ăn uống nè, rồi đồ quần áo nè, thì giống như vua của trời tha hóa tự tại vậy đó. Còn nếu mà nói về uy đức, tức là oai nghi đức hạnh, rồi phẩm vị giai cấp đặc biệt đó, cái khả năng nếu mà tính mình so sánh về cái khả năng ai cao hơn á, so sánh với cõi trời của người á, thì ai cao hơn á, thì rồi so sánh thần thông biến hóa của thánh chúng ở đó, thì tất cả trời người ở mười phương cũng không thể nào sánh được hết á. Mà cho dù tăng thêm trăm ngàn và ức lần nữa thì vượt hơn thì cũng không thể nào mà tính rõ số lần vượt hơn được. Đấy, ý nói vậy. Thì Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: cung điện chỗ cư trụ, y phục ăn uống thì hưởng thụ giống như vua tầng trời tha hóa tự tại, tùy theo sự mong muốn của tâm ứng niệm hiện ra, tất cả đều là tự nhiên hiện thành. Những điều này là do bổn nguyện thần thông của A Di Đà Phật biến hóa để cúng dường, thậm chí uy đức phẩm vị mọi loại thần thông biến hóa của các ngài, thì tất cả trời người của mười phương thế giới không thể nào chỗ nào so sánh được, vượt qua không chỉ trăm ngàn vạn lần mà số lần không thể tính toán rõ được. Đó là Hòa Thượng chú giải. Tức là nói thế này, ở Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị thấy là uy đức là rồi thần thông nè, rồi tính đến những cái khả năng biến hóa nè đó, thì coi cho dù tất cả người ở trời người ở mười phương thế giới họ có tính toán, họ tăng thêm khả năng tính toán này trăm ngàn và ức lần nữa cũng không tính toán được, không tính toán ra được, tức là rất là vượt qua, quá xa, không thể nào so sánh được. Chẳng khác nào so sánh con kiến mà đem so sánh với một tòa nhà cao tầng, thì bây giờ chất bao nhiêu con kiến vô cũng không thể nào tính được cái nhà cao tầng được. Ý như vậy. Và nói về những cái ăn uống, cái chỗ ở, những thức ăn, đồ uống, rồi đồ ăn mặc đó, thì giống như vua trời thứ sáu vậy. Đó, đó là nói đoạn vừa rồi. À, còn uy đức tức là khả năng cái phong thái, cái oai nghi, đức hạnh thì rất tuyệt vời. À, quý vị thấy à, chúng ta thì ở đây á, nếu mà nói để chúng ta tu hành này, chúng ta ráng rèn luyện những điều này. À, tuy là Tây Phương Lạc như vậy nhưng mà mình bớt bớt ăn, bớt bớt uống. À, đừng ham ăn, đừng ham hưởng thụ, đừng có ham ăn mặc cho đẹp, trừ khi quý vị vì độ sanh. Rồi rồi còn nói về oai nghi đức hạnh á, thì chúng ta cũng ráng rèn luyện đi đứng làm sao, à, nói năng làm sao để cho người ta thấy mình học Phật có chững chạc hơn, rồi à, mình có đức hạnh tốt đó, quý vị nên nên làm như vậy, nên thực hành. À, thì ở đây sẵn thì Trang kể một câu chuyện, à, cái câu chuyện này là quý vị biết rồi, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài có một ý đức rất tuyệt vời, ngay trong nạn, ví dụ như cái nạn à, có một cái nạn gọi là nạn Tô Đà Lợi hay Tô Đà Lị đó, có người dịch là lợi, có người dịch là lị đó. Đó là trong một cái mùa đó, đó có rất nhiều ngoại đạo, họ thấy thì từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thì sự cúng dường của nhân dân chúng ở Ấn Độ đó dành cho họ mất đi rất nhiều. Tại vì từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện thì người ta cúng dường cho Phật nhiều, cúng dường cho đệ tử Phật không, chứ không có cúng dường cho ngoại đạo nhiều nữa. Họ rất là tức, cho nên họ tìm cách hãm hại Phật bằng cách tìm một người. Thì có nhiều vụ, nhưng mà có vụ đó là cô nữ tên là Tô Đà Lị hay là Tôn Đà Lị hay Tôn Đà Lợi đó. Thì cô đó là một người thuộc ngoại đạo, rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp nha, chứ không phải bình thường, rất là xinh đẹp. Thì mấy vị ngoại đạo kia nghĩ là cô này có khả năng rất là đẹp, vừa đẹp nè, có khả năng, cho nên tìm tới nhờ cô này giúp đỡ. Tới thì nói là cô có thấy không, từ khi gã Cô Đàm, tức là Sa Môn Cô Đàm, tức là nói Phật Thích Ca Mâu Ni đó, xuất hiện thì bây giờ chúng ta mất thì phần nhiều lắm rồi, bây giờ chúng ta thấy làm sao hại ông ta, hại đi để cho mất đi cái uy danh uy thế đó của ông ta, để chúng ta khôi phục lại. Thì bằng cách là nói cái bây giờ cô rất là xinh đẹp, cho nên cô có thể dùng phương pháp của cô để mà dùng nhan sắc của cô để mà tạo ra tai tiếng cho ông đó. Thì bắt đầu cô ta nhận lời, cô ta cũng thấy cũng mình cũng thuộc ngoại đạo mà, thấy cũng ảnh hưởng mà, nhận lời, đồng ý. Nhận lời thì sao, cứ mỗi sáng buổi tối đó, buổi tối trời chập chập tối, cô ta đi tới gần hương thất của Phật, tức là cái nơi mà Phật ở, cái thất của Phật ở đó gọi là hương thất. Rồi cô đi vô gàn qua đó, rồi các bạn là cô gặp người ta thì cô nói cô tối nay cô ở trong đó, thường ở một mình trong đó. À, rồi cái cô đi qua chỗ khác, đợi tới tối rồi cô đi qua chỗ khác, ở nơi khác. Rồi cái sáng sớm cô ta lại tới đó, cô rồi cô canh sáng sáng cô đi ra gặp người ta vậy. Thì cô nói là tôi ở trong đó đó, ở chỗ Sa Môn Cô Đàm đó, ý nói là tối ngủ với Sa Môn Cô Đàm đó, ý nói vậy. Rồi một thời gian sau á, thì cái những chúng ngoại đạo kia họ rất là ác, họ nghĩ rằng phải vu khống, thì nếu mà để cô đó vu khống thì còn có bằng chứng không? Mình giết, gọi là giết người diệt khẩu, hỏi mất công có bằng chứng, cho nên là sai thê cho thê mấy tên sát thủ tới đó, là cái dạng không tốt gì đó, giết người, giết cô đó, giết cô đó và bỏ xác bên cạnh hương thất của Phật, thất thơm gọi là hương thất của Phật, và đang truyền ra là nói rằng là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm đó là do bao che cho Sa Môn Cù Đàm, sợ lộ bại lộ cái chuyện mà như vậy đó, cho nên là giết cô ta, giết người diệt khẩu, lại vu khống cho đệ tử của Đức Phật. À, thì hôm đó dân trong thành nhao nhao lên đang tin tới vua, vua mới nghe vậy cho người tới đem xác cô ta về, rồi bắt đầu cũng nghe hỏi người ta, thì người ta nói toàn là nói là đệ tử Sa Môn Cù Đàm giết người đó, mà Sa Môn Cù Đàm làm những chuyện như vậy vậy đó. Thì chuyện đó lan tin khắp thành, ai ai cũng cũng biết hết. Người trong dân người ta đâu có chánh kiến đâu, người ta nghe nói sao như vậy, lan truyền khắp thành. Các đệ tử của Đức Phật mới rất nhiều người đau khóc, đau lòng á, khóc. Những cái, trừ những bậc thánh giả thôi, tức là những người đã chứng bậc thánh thôi thì mới không có khóc, còn lại thấy oan ức quá, sao mình lại thế này thế kia đó. Quý vị thấy Đức Phật còn bị chúng phải chúng ta đâu đó, thì tới mới hỏi Phật, Phật mới nói một bài kệ, hoặc nói bài kệ đơn giản thôi. Ngài nói là nói dối đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Ý ngài nói là nếu mà cái tội vu khống cho Phật như vậy đó thì chết sẽ đọa địa ngục. Có làm nói không làm, mà không làm thì lại nói làm, thì cả hai bên chết đều giống nhau thôi, cũng sẽ đọa địa ngục. Mà nếu mà làm người thì sẽ làm người hạ liệt, người thấp hèn. Phật chỉ nói vậy thôi, còn Phật không có phản kháng gì hết, cứ để mọi chuyện. Thì lúc đó vua, thì quý vị biết vua thì đâu có phải bình thường vậy, tuy là nghe quần thần báo như vậy nhưng mà vua âm thầm cho người đi dò la tin tức, trà trộn khắp nơi để dò la thử coi có tin tức nào khác không, chứ không nói vậy đâu có Phật mà dạng như vậy được. Thì vua đi dò la, thì lúc đó bốn cái tên mà giết cái cô Tôn Đà Lị đó, Tôn Đà Lợi đó, đang nhậu nhẹt, thì nhậu say nói mày mày chia cho tao không đều, mày giết tao cũng với mày, bà phải chia cho bằng nhau, giết con nhỏ đó là vứt xác đó mà mày không chia bằng nhau, cãi nhau. Bốn tên nhậu này cãi nhau, thì lúc đó có một thám tử của vua nghe được biết rồi, liền tới bắt trói lại, cho quân trói lại, hỏi đúng như vậy không, thì mấy tên nó nhận lời dẫn về vua, vua mới cho ra thành dẫn lên thần, công bố sự thật như vậy. Từ đó ra đi uy tín của Phật được nâng lên, uy tín uy đức của Phật càng nâng lên, còn ngoại đạo thì càng bị thua thiệt, tại vì biết rõ là ai là người xúi dục, ai người thê, thì tụi nó khai như vậy đó. Thì cái gì thấy đó là gì, uy đức đức hạnh Phật rất là từ tốn. Cho nên trong những nạn của Đức Phật đó quý vị thấy, Đức Phật Thích Ca ngài còn bị nạn vu khống vậy. Chúng ta mà không bị mới lạ đúng không? Chúng ta còn là phàm phu trong sanh tử luân hồi, tất nhiên có nhiều chuyện oan ức, tất nhiên có nhiều chuyện không thể nào phải được. Nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận. Vì sao? Thế gian là như vậy, nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sao. Hồi xưa Đức Phật gây nghiệp thì bây giờ Đức Phật cũng phải chịu. Đó, câu chuyện đó thì chúng ta biết rồi, nhân quả. Hồi xưa là câu chuyện đó là hình như là trong thời quá khứ, khi là Đức Phật làm vua, mà có một đoàn sa môn khất thực đi ngang qua, mấy vị tỳ kheo đi ngang qua, ôm bình bát đi ngang qua, đệ tử của Phật gì đó ngang qua, thì ôm bình bát này đại chúng đã hướng tới vị đó, các vị đó cúng dường và cung kính hết, quên để ý tới vua. Vua tức quá nói mấy các ngươi coi vậy, mấy người đó coi vậy chứ không có tu hành bề mặt như vậy, nhưng mà có ở nhà thì có vợ có con rồi đó, ngủ với vân vân đó, nói như thế. Cho nên là giờ vì vậy bây giờ quả báo bị phỉ báng lại như vậy đó, thành Phật còn bị quả báo như vậy. Đó là Phật thị hiện quả báo trong 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm đó, thì Phật đó thuộc về nghiệp tự tại, tức là ngài thị hiện để cho chúng sanh thấy ta làm như vậy mà còn bị vậy, ta thành Phật còn bị vậy. Cho nên là đừng nghĩ mình tu hành tốt mà không có bị chuyện gì ha, chắc chắn là có chuyện ha, không có chuyện này cũng có chuyện kia, nên là cả đời không thể nào như ý được, chắc chắn 100 chuyện thì cũng có phải 90 chuyện như ý, hoặc là 10 chuyện bất như ý là tốt rồi. Rồi bây giờ chúng ta học đoạn còn lại, mời quý vị thêm theo dõi đoạn tiếp theo. Đoạn thứ tư: A Nan ưng tri, vô lượng thọ Phật, cực lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm, bất khả tư nghi. A Nan ưng tri, tức là đây là lời của Phật nói với ngài A Nan. Nói gì? A Nan, ông nên biết rằng, ưng là nên, tri là biết, ông A Nan hay là A Nan nên biết, vô lượng thọ Phật cực lạc quốc độ, tức là quốc độ tức là cõi nước cực lạc của Phật vô lượng thọ, tức là cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Như thị công đức trang nghiêm, công đức trang nghiêm tức là tốt đẹp, công đức và tốt đẹp như thị tức là như vậy, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị cũng được. Tức là những điều mà ở Tây Phương, ông A Nan à, ông nên biết rằng Phật nói thế này, A Nan à, A Nan biết rằng ở Tây Phương Cực Lạc đó, cõi nước đó của Đức Phật A Di Đà đó, hay còn gọi là Phật vô lượng thọ đó, thì thứ nhất là sự tốt đẹp tức là trang nghiêm, rồi về tốt đẹp, rồi về công đức, công đức tức là tạo ra những điều tốt đẹp cho tu hành để mà thành tựu, thì thế nào rất là như vậy, tức là như đã ta đã kể lúc trước, ta đã giảng đoạn trước, nào là tả từ cây nước, rồi hoa cây, ao hồ vân vân, cho đến cõi người như thế nào đó, thì tả như vậy thì có công đức như thế nào, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ, không thể bàn, gọi là bất khả tư nghị, nghĩ cũng nghĩ không ra, bàn tức là nói cỡ nào cũng nói không hết, cho nên là bất khả tư nghị. Đó là chúng ta biết được đoạn cuối. Thì Trang xin tạm dịch. A Nan nên biết, cõi nước cực lạc của Phật vô lượng thọ có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế. Còn hòa thượng chú giải như sau: Phật nói với ngài A Nan rằng, các ông nên biết, cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật đủ loại công đức trang nghiêm như trước đã nói, thật sự không thể nghĩ bàn. Thiền Trang xin đọc lại: Phật nói với ngài A Nan rằng, các ông nên biết, cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật đủ loại công đức trang nghiêm như trước đã nói, thật sự không thể nghĩ bàn. Đó, quý vị thấy là ở Tây Phương Lạc đó, đó rất là tuyệt vời ha. Và có những điều mà phải nói là không thể nào nghĩ, không thể nào bàn được. Không thể nào nghĩ, không thể nào bàn. Cho nên ở Tây Phương Lạc có những điều tuyệt vời như vậy. Và trong Kinh Di Đà nói, chúng ta nên sanh về nước đó. Tại vì sao? Về nước đó tuyệt vời như vậy. À, quý vị ở trong ta bà này, chúng ta ở ta bà, đặc biệt vào thời đại hiện nay, ta so sánh lại thấy khổ vô cùng, ăn thì ăn đồ độc không, uống nước thì không có sạch sẽ, ở thành phố, những thành phố lớn nước từ dưới sông lên lọc lại cho uống, còn đồ giả đồ, rồi tắm rửa thì chúng ta thấy tắm rửa xà bông xà phòng gì đó, rồi gội đầu bằng nước gì đó, vẫn toàn là hóa chất không à. Tây Phương Lạc ta thấy toàn là đẹp, nước đó muốn nó rất là tuyệt vời, nó có 8 công đức, rồi nước ở Tây Phương Lạc có thể nằm mát chịu, muốn làm rồi có thể cho muốn cao thì cao, muốn thấp thì thấp, rưới quan thành một vật, đủ các loại công đức trang nghiêm dường ấy, và luôn luôn thuyết pháp đó là điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta học phẩm này cũng như những phẩm vừa rồi thì chúng ta hãy biết nè, yểm ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Hãy xả ly ta bà đi, sẽ chán ta bà đi, ngán cho bà đi, mà sanh về tịnh độ, mà thích sanh về tịnh độ. Đó là yểm ly ta bà, hân nguyện tịnh độ. Tuy nhiên, tuy yểm ly nhưng mà đừng có nói buồn, mặt mày mà buồn hoài, không phải là người tu hành. Người tu hành cho dù hoàn cảnh nào cũng phải vui tươi, vui vẻ. Phải có phấn khởi, phấn chấn. Vì sao? Tâm an lạc hiện tại thì Tây Phương Cực Lạc mới hiện được. Bây giờ mà không có vui thì làm sao sau này vui? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, những người nào có công phu là thế nào? Quý vị nhìn vào họ, không phải là hàng ngày là những người ngồi trong niệm Phật đường, hàng ngày tụng kinh bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, mà cái mặt mày tối đen, cái mặt mày hờn hờn, cái mặt mày buồn thiêu, đó không phải là người tu hành. Mà người tu hành thật sự có công phu là gì? Là họ có thể không tu nhiều, nhưng mà mặt mày họ vui vẻ, vui tươi, lúc nào cũng vui. Đó, đó là những người có công phu. Nhìn là biết có công phu hay không, vui. Còn nhiều người cũng giả bộ vui, cười, nhưng mà miệng mỉm cười, nhưng mà thật ra là tâm không có vui. Hoặc là giả bộ cười, nhưng mà cười điếu. Có nhiều người cười điếu, nhìn cái mặt là điếu lắm. Đó là cười không thật. Thật sự không phải cái niềm vui từ trong nội tâm phát ra, mà đó là niềm vui giả tạo. Cho nên người ta nói là cười giả tạo, cười điếu. Cho nên cố gắng làm sao tu làm sao để được có niềm vui từ trong tâm an lạc. Quý vị thấy đi kinh hành nữa hả, quý vị thấy phong thái mà bữa nào mà Tiền Trang tu mà khỏe khoắn á, thanh thoát á, đi kinh hành vui nhẹ nhàng, lướt đi thoải mái đó. Quý vị nhìn thấy như vậy là quý vị bữa đó Tiền Trang có công phu. Còn bữa nào mà đi mà thấy bước lê từng bước nặng nề, đi ôi sao nặng quá, niệm câu Phật hiệu mà thấy nó nặng nề quá, biết là bữa đó không có công phu. Đấy, cái mình nhìn vào là mình biết người ta có công phu hay không. Đó, tu hành á, mình phải có trí huệ để nhìn. Tại sao thầy đang nói vậy? Để quý vị theo thiện đi thức à. Tại vì có lâu có một số vị hồng tu hỏi thầy, thầy con có thể theo đạo tràng đó tu hay không, đạo tràng này tu hay không đó, họ có phương pháp tu này hay lắm thế này kia, rồi vị thầy này thì kia. Bây giờ Thiện Trang đâu có nhận xét được. Thiện Trang bây giờ nhận xét thì nó không đúng lắm, đúng không? Mình khen mình chê người cũng đúng, mà chê người ta cũng nên. Thôi thì cái nói chung chung đó, quý vị có những tiêu chuẩn để phân biệt. Người nào tu hành chánh khí quang minh đầy đủ, họ mọi thứ thanh tịnh à. Giống như hồi bữa có cô cũng nói với Thiện Trang là hình như thầy có một điều đặc biệt mà con để ý từ trước giờ, đó là khi thầy giảng thầy không bao giờ cái ho hạt. Không có. Quý vị thấy để ý, đó là cũng gì, cũng là một điểm đặc biệt mà quý vị có để ý. Có những cái đại điểm đó mình thấy là nó khác. Còn người mà giảng mà vân vân thế này thế kia là cũng tỏ là tâm cũng có vấn đề gì đó, hoặc là nghiệp thế nào đó. Đó thì mình có thể so sánh là mình xét chưa hẳn là mình đánh giá nó đúng. Đó. Ví dụ như hôm nay mắt Thiện Trang nó hơi sưng chút xíu, tại vì hôm bữa hôm qua mà sáng hôm qua là có nguyên cái sâu, con sâu róm rớt vào cái rớt vào trong mắt luôn. Đó, cho nên mắt nó sưng dù hôm qua nó sưng ơi là sưng sưng quá trời. Sưng lên bỏ qua một ngày, hôm nay nó lặn xuống đỡ bớt rồi. Nhưng mà nó cũng hơi khác, nó hàng mắt nó không cân bằng nhau. Đó, nhưng mà hôm qua trong Phật học vấn đáp thì đang rất vui vẻ trả lời vấn đáp, mặt mày hơi sưng không sao cả. Đó, tại vì nó rớt vào cái lông con sâu róm ra đây, là cái nhà này nếu mà leo lên trên cái tầng này là gì, la phong này nè, ôi thôi bụi bặm trên đó, sâu đây nó đầy luôn, và chuột nó chạy qua, chuột chạy lại, các chú Bồ Tát chuột nhiều lắm, thằng lằn. Quý vị lâu nghe tắc kè nữa đó. Đó bữa nay Thiện Trang sửa được hết cái hệ thống điện, là hết bị tít rồi. Đó là sửa được, điều khiển chỉnh đài được rồi đó. Nhưng mà nó cũng có những cái nghiệp chướng nhất định, mỗi nơi nó có một nghiệp chướng đó. Ở đây hay bị cúp điện, bây giờ Thiện Trang khá sợ cúp điện rồi. Bây giờ cúp điện cũng xài được, nếu mà có chút nắng nên là xài được, hoặc là không bằng đêm không có nắng thì chỉ cần có chút gió cũng xài được, để có thể đảm bảo live stream cho quý vị. Nhưng mà mạng hôm nay hình như quý vị nó giật à, Thiện Trang thấy nó báo mà không biết có thật hay không. Trên YouTube thì tốt à, và còn trên Facebook thì chịu thôi. Và ở Việt Nam thì điều này là thường xuyên, quý vị người ta than hoài, các tổng đài luôn luôn bị than phiền vì chất lượng mạng à. Mạng thì đang cố gắng xài mạng tốt nhất rồi, nhưng mà cái mạng này là nếu mà ở thành phố thì sẽ tốt hơn ở nông thôn. Ở nông thôn nó không được ưu ái bằng, vì ở nông thôn ít ai kiện lắm à, ít ai kiện lắm, chứ còn mà ở thành phố là người ta kiện á, người ta là khiếu nại á. Nhưng mà nông thôn thì kệ, ví dụ như nông thôn nó thích cúp điện giờ nào cúp, còn thành phố cúp đâu được không, không có, phải thông báo qua đây muốn cúp hồi nào cúp. Có thành phố mà cúp một cái người ta kiện đền bù thiệt hại. Cho nên quý vị thông cảm, ở mỗi nơi nó có những cái chướng ngại nhất định, ở mỗi nơi có một cái được à, Tiền Trang thì cũng muốn được cái này, cũng được cái kia cũng khó. Bây giờ như những cái khắc phục được mình khắc phục được, nhưng những cái không khắc phục được thì thôi ha. À, chứ còn bây giờ cũng mọi thứ nhân duyên mà à, mọi thứ nhân duyên. Tu hành mình phải tự tại trong mọi hoàn cảnh, đau ốm cũng tự tại, đừng có sợ. Chết không phải là hết, chết là thân này chết rồi chúng ta sẽ tái sanh nữa thôi. Mà bây giờ vấn đề tái sanh ở đâu thì đừng sợ, đừng hoang mang, thì sẽ tái sanh về cảnh tốt. Chỉ cần niệm Phật được, đừng sợ, thì chúng ta sẽ về Tây Phương Lạc. Còn nếu như chúng ta sợ, ôi sợ quá, sợ thế này thế kia, thì thôi, quý vị khó mà thành tựu. Đừng sợ ha, phải học tu hành, phải tự tại. Mình học phẩm này tuy là không có nhiều cái vấn đề liên quan với chúng ta, nhưng mà phải khéo đó. Nếu mà không khéo thì cũng không được đó. Sẵn đây tới gần đây sẽ nói với quý vị, kể còn chút thời gian nữa không, à kể là câu chuyện nữa. Câu chuyện này liên quan đến vấn đề phát nguyện, phát nguyện xuất gia hay không xuất gia đó. Tại vì cái lúc đầu có người hỏi nên đó, thì Thiện Trang nhớ là có câu chuyện như thế này, là có trong đời quá khứ đó, đó là thời quá khứ, thì có hai anh em, có hai người anh em, thì người ta là trồng mía, thì có một vị độc giác tức là Bích Chi Phật đi qua, thì người em chặt cây mía, hai cây mía cho anh một cây và mình một cây, hai cây mía rất ngọt. Nhưng mà thấy vị Bích Chi Phật đi ngang qua cho nên nghĩ thôi mình cúng dường cho vị Bích Chi Phật cây mía của mình đi, có gì mình chặt cây khác cũng được, là mình cúng dường để đem cây mía chặt nó ra nước. Mía cái thời đó là chặt cái nó ra nước chứ không phải mía như bây giờ này, chúng ta chặt rồi nó cũng không ra nước mà phải cái máy ép nước. Thì mía đó là chặt ra ra nước, rót vô trong cái bình bát của vị Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật uống hết rồi thì người em nói hình như mình cũng chưa công bằng lắm, mình phải cúng dường cho cái cây mía còn lại của ông anh mình luôn đi, cho ông anh mình có phước báo, cho nên đem cây mía còn lại cúng dường luôn, cúng dường luôn cho vị Bích Chi Phật. Mà nếu ông anh ông đòi thì mình chặt cây khác của mình đền luôn cây lại khác của mình luôn, hai cây cũng không sao đó. Thì mình sẽ đi chặt cây khác đó, cúng dường xong thì về nói với ông anh là em đã cúng dường cho hết cho vị Bích Chi Phật rồi đó, bây giờ ông anh có vui lòng hay không đó, em nguyện đem hết công đức này để đời sau em được luôn luôn giàu khó và luôn luôn được có tài sản tốt đẹp vân vân mọi thứ. Em sẽ có những tài sản tuyệt vời, và sau này em sẽ nguyện rằng em sẽ được chứng quả giống như vị đó, vị Bích Chi Phật đó. Thì người anh thì nghe vậy nói như vậy thì anh có được bao nhiêu công đức trong việc cúng cây mía đó, anh cũng không cần cây mía lại đâu, anh hãy anh sẽ hồi hướng thành để sau này anh thành một vị A-la-hán. Đó là câu chuyện trong quá khứ. Mà quý vị biết là hai người anh em sau đó nhờ chỉ cúng quyền dường một vị độc giác Phật, đó là Bích Chi Phật, mà phước báo lớn, họ thường sanh lên cõi trời, luôn luôn sanh lên cõi trời và sanh xuống nhân gian cũng giàu có, vẫn thường là anh em đó. Rồi đến cái thời Phật Tỳ Bà Thi, thì Phật Tỳ Bà Thi là cách chúng ta khoảng, nếu như theo trong kinh nó là cách 42 kiếp, 42 kiếp trước Phật Tỳ Bà Thi, thì vị hai người này vẫn là anh em, hai người anh em giàu có vô cùng, thì gặp lại một vị Phật, đó là Phật Tỳ Bà Thi. Cho nên là sau khi hai anh em thì được cha mẹ giao và tài sản rất là nhiều, giàu có vô cùng mà, thì người anh nghe pháp hoan hỷ quá, cái thôi giao hết tài khoản ra cho em, anh đi xuất gia, cái hứa là hứa trước rồi, hứa với Phật là con sẽ đi xuất gia. Đó. Thì về nói người em nói cái không được, anh phải nhận tài sản này để em đi xuất gia. Đó, bây giờ em ở tài sản này em nhiều hết cho anh. Thì anh nói không, anh đã lỡ hứa rồi, hứa với Phật rồi, bây giờ anh phải lên anh trở lại thôi. Bây giờ anh trao hết tài sản cho em và anh sẽ đi xuất gia. Thì cuối cùng là hết cách rồi, cho nên người em thôi để anh đi xuất gia. Đó, thì ông anh đi xuất gia thời gian chứng quả A La Hán. Tại vì ông nguyện là đắc quả A-la-hán thôi, có muốn hồi hướng phát nguyện là chỉ có nguyện để được A-la-hán thôi. Còn người em nguyện tới ba nguyện nữa, ba nguyện thì được giàu có, được hạnh phúc và được đắc quả, thì giàu có hạnh phúc nó hiện ra trước, còn đắc quả hay chưa. À, cho nên là đời đó rồi cuối cùng là được thân cận với vị A-la-hán đó rồi thôi với Phật, cho nên là cúng dường rất nhiều và trải qua bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tiếp tục giàu sang giàu có, sanh vào thời Đức Phật Thích Ca. Quý vị thấy từ thời Phật Tỳ Bà Thi, Tỳ Bà Thi Thi Khí Tỳ Sa Phù Cú Lưu Tôn Ca Diếp Thích Ca Văn, đó là bảy vị Phật luôn, tức là từ vị Phật thứ Tỳ Bà Thi đến Phật Thích Ca là bảy vị Phật mà mới gặp lại Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vị này là một vua sinh ra đời thì tự nhiên cái giàu có lắm, là tự nhiên sinh ra đời là giàu có à. Là tất cả đi đến đâu như tới chỗ nào là chỗ đó tự nhiên cái có cung điện định xây, người ta định sắp lúc mà chưa ấy đó, khi người cha mà kêu báo cưới cho cô vợ rồi ra ở riêng thì cất cho nhà để ở riêng, chưa kịp cất gì hết thì tới thì cái mảnh đất đó thì trời đế thích á, vua trời đế thích á, vua trời đã lỡ thấy cung điện mình nó chấn động rung 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 rung, cái ủa sao lạ vậy, sao mình ở đây có chuyện gì mà nó chấn động, thì mới quán khuyến nhân viên biết là ở dưới đất có một người đại phước báo đang xây, cho nên là vua trời đế thích nó thôi được là ta xuống thì xuống dưới chỉ mấy người làm thì thôi cái ông không có đủ khả năng xây đâu, chỉ ta thôi. Xong chỉ đất, cái đất nó trống vắng ra hết rồi bạn, rồi dùng thần thông xây dựng cung điện tuyệt vời đẹp rồi mọi thứ biến hóa đầy đủ cho vị đó, tại vì vị đó phước lớn quá mà, phước vô cùng lớn, cúng dường Phật phước báo quá lớn, cho nên là phước báo, và phước báo đến nỗi vua Tần Bà Sa La đó, Bình Sa Vương đó, mà muốn cướp muốn tới mà thăm luôn, thăm viếng. Rồi Thái tử A Xà Thế sau khi cướp được ngôi vua của Tần Bà Sa La đó, lên mà muốn cướp cướp cái cung điện đó, cái lâu đài đó, cướp đồ vật trong đó, đem quân vô cướp đánh, đem quân vô đánh mà vô không biết tại sao cái vô trong đó có đội quân đâu xuất hiện đó, đánh lại vua A Xà Thế chạy hết không chịu nổi tan tác. Thì vua A Xà Thế mới dẫn quân tới, thì đi tới thấy vị này đang thuyết pháp, đang nghe pháp với Phật Thích Ca Mâu Ni. Hỏi ủa sao lúc nãy ta thấy người ở trong kia mà sao bây giờ người ở đây nữa, thì ngài nói con ở đây chứ con đâu có chỉ đâu trong kia. Nói kêu cái biết là kêu bây giờ ta muốn có thế này thế kia kia, thì vị đó nói ông không có không lấy được đâu, tại vì trong đời quá khứ á, tại vì quý vị biết là trong đời quá khứ mà khi cúng dường của Phật Tỳ Bà Thi đó có nguyện là con giàu có và không ai lấy được tài sản của con ấy, cho nên không có thể nào lấy được hết. Đó, bây giờ con thưa ngài con có bao nhiêu tài sản trên người nè, ví dụ ngài lấy đi, ngài thử lấy đi. Thì vua A Xà Thế tới lấy hết sức để mà giật những cái vòng xiến vòng vàng đeo trên người của vị đó, không để giật cỡ nào cũng không được, không giật được. Cái ngài vị đó nói là vua không lấy được đâu, không ai lấy được một cái gì trừ khi con cho, thế mà hạ thần cho vua thôi. Thì đó bảo vua hãy trải cái vải ra, rồi bắt đầu gỡ tặng thì được, rồi nói cái cung điện nó cũng không có lấy được đâu, vua có dùng cách nào cũng không lấy được. Đó là nghiệp lực bất khả tư nghị, được chư thiên hộ vệ luôn á quý vị, công đức lớn như vậy đó. Rồi cuối cùng vị đó có một nguyện vọng cuối cùng là xuất gia. Thì khi cuối cùng là xuất gia với Đức Phật thì mới đau đầu cái sau khi xuất gia thì bà kêu hãy nhường lại cái đó cho vua rồi đó, cung điện là cho vua, nhưng mà sau khi xuất gia xong cung điện nó tự nhiên nó biến mất không có ai lấy được hết. Và vị đó xuất gia là chứng được quả A-la-hán. Vì thấy đó là gì, nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, cho nên mình có những cái gì của mình là của mình, nghiệp lực không thể nghĩ bàn, và đó là nguyện lực. Vì thấy một vị nguyện lực chỉ chứng quả thôi thì là chứng quả sớm, người kia phát nguyện là nào là thêm này thêm kia thêm giàu có hạnh phúc không ai lấy tài sản được, cho nên mãi đến thời đó mới lấy được, mới mới chứng được quả a la hán muộn đúng không. Cho nên thì cha nói chúng ta phải nguyện lực cho mạnh, ráng làm sao đó ha, thì để mà đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Thì hình như hồi nãy có một câu hỏi gì đó ở đâu đâu trong này, hình như có một câu hỏi. Câu hỏi là gì? Như lúc đầu có một câu hỏi của vị nào mà sao không thấy nè. Lúc nãy thấy mà tranh thủ giảng mà không thấy. Bây giờ không thấy, chắc là có thể mạng nó yếu quá, nhiều khi không có xuất hiện câu hỏi. Thôi để bữa sau trả lời ha, bữa sau trả lời chứ bây giờ không thấy câu hỏi mình biết câu hỏi gì đâu. Mạng đây nó nhiều cái có câu hỏi nó không có xuất hiện đâu quý vị. Có người thì thấy mà có người có lúc là thấy có lúc không thấy. Mạng Facebook nó hay vậy đó. Cho nên là ở cõi ta bà mà chúng ta cũng hoàn hành truyền chánh pháp mà ma vương cũng phải chướng ngại chút xíu đúng không quý vị? Cho nên quý vị hoan hỷ, ai không nghe được thì qua phải qua nghe lại hoặc là lên YouTube nghe lại. Còn nếu YouTube này nó bị lỗi thì Thiền Trang nó có ghi lại trong máy thì up trên một cái YouTube khác, trên một kênh YouTube khác quý vị có thể tìm kênh YouTube khác cũng có. Thiền Trang có up lại trên một kênh YouTube khác là cắt ngắn đoạn lại. Ngắn cái gì? Ngắn cái đoạn nhạc lúc đầu á. Tại vì cái bài này nó dài quá, khi muốn cắt ngắn hơn YouTube nó không có cho cắt, nó đứng luôn. Cho nên là Thiền Trang hay cắt ngắn cái đoạn nhạc lúc đầu lại, bỏ cái đoạn lúc đầu đó để up lên một kênh khác. Thì quý vị có thể tìm nghe ở kênh khác. Kênh đó là gì? Hiệp hội Vô Lượng Thọ. Hiệp hội Vô Lượng Thọ kênh YouTube á, quý vị có thể tìm trên đó. Thì hôm nay chúng ta giảng chia sẻ ở đây. Chủ yếu là phẩm này là chúng ta học để biết Tây Phương Lạc là tốt đẹp như thế nào. Và chúng ta còn ở những phẩm sau. Và nói một điều chân thành đó là gì? Dù thấy tốt đẹp như vậy nhưng mà vẫn chưa chắc chắn về. Bao giờ chắc chắn về mới là của ta. Còn không, mãi mãi chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Hãy biến giấc mơ thành sự thật. Muốn biến giấc mơ thành sự thật thì hay sao? Hãy thực hành, thật làm, nghe lời, thật thà, nghe lời, thật làm. Tiêu chuẩn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và còn một điều nữa đó là bộ giảng kinh Vô Lượng Thọ của Lưu Tố Vân thì Thiện Trang cũng xin lỗi một số người mong đợi. Thiện Trang cũng đang dò mà thật sự là bận nhiều thứ quá. Có người mới vào chẳng hạn, họ dịch bộ khác thì Thiện Trang phải kèm người mới cho họ dịch được một hai tập đã, rồi mới nhả ra cho họ dịch tiếp. Chính vì vậy cho nên có nhiều khi không có kịp tiến độ. Và thứ hai nữa là có nhiều khi không nên nói là không được. Mục tiêu là đưa lên 10 tập trước để cho người ta lồng tiếng, mà hiện tại cũng chưa được. Còn riêng bộ Vô Lượng Thọ năm 2020 á, Thiện Trang mới đầu tưởng của Lưu Tố Vân của giảng giống như năm 2018. Nhưng mà sau này coi kỹ thì không phải. Cô giảng giống như khoa chú của Hòa Thượng gì đó. Tức là cô lấy luôn trong Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú hay là chú giải kinh Vô Lượng Thọ, cô trích dẫn những lời của chư tổ trong đó ra cô giảng. Cho nên là cách giảng đó giống như cách giảng mà Thiện Trang định sẽ giảng đó. Là tinh hoa của khoa chú á. Sau khi giảng hết vòng này, Thiện Trang sẽ kết hợp tinh hoa khoa chú giảng với bộ này. Thì kiếm người giảo không dễ, tại vì phần Hán cổ người bình thường giảo không được, giảo sai là bình thường. Ít có người mà giảo được cái Hán cổ lắm, chính xác lắm, ít lắm. Cho nên là hiện tại không có, nên cái bộ đó chắc nó cũng là phước của quý vị chưa tới. Chứ Thiền Trang đã cho một số người dịch cũng được một số tập rồi, nhưng mà bây giờ chưa giảo được, không lồng tiếng được. Tập 1 tưởng là tập 1 dễ, nhưng mà mấy tập sau Hán cổ không à. Đó. Mà Hán cổ thì kiếm người khó lắm, giảo không được. Còn mấy phần đó khó mà Hán cổ chứ đâu phải Hán Văn Bạch Thoại đâu. Cho nên không được, từ từ đào tạo người đó. Bây giờ cô Diệu Hiệp thì đào tạo khá khá rồi, rồi cô được người ta mời đi dịch nhiều quá rồi. Thì bây giờ phải kiếm lại đào tạo tiếp người nữa, biết sao được, phải kiếm người khác. Càng về sau thì có nhiều người giỏi hơn, có người trình độ thạc sĩ đang học tiến sĩ là giáo viên dạy tại Thái Lan, dạy tiếng Trung tại Thái Lan. Có người là người xuất gia, có người sư cô cũng rất là tuyệt vời, cô ấy dịch thấy văn phòng rất hay. Chỉ có điều cô nói là Hán cổ khó quá. Còn Thiền Trang nghĩ là càng về sau thì chắc là càng người, nhiều người giỏi sẽ từ từ hội tụ, từ từ mình sẽ khá hơn. Nên quý vị thông cảm, nhiều khi nói trước mà làm không được, gọi là nói trước bước không qua đó. Nói là mong là để ra sớm mà bây giờ vẫn chưa đủ 10 tập để giao để cho người ta lồng tiếng. Còn bộ khoa chú thì cứ chạy tứ tung hết, chắc sau này cũng phải cứ dịch được bộ nào, tập nào, giảo được tập nào đưa lên tập đó thôi, chứ liên tục không được. Cô Diệu Hiệp thì dạo này cũng bận dịch cho người khác, cho nên là cô không có dịch bên này. chiên nữa, chúng ta chịu dịch chậm lắm. Rồi một số tập thì Thiên Trang muốn đi tiếp thì cho nó liền mạch thì không được. Chắc sau này quý vị thông cảm, nghe đứt đoạn này, tập nào là Thiên Trang giảo trước cho người nào đó. Những người mới vô Thiên Trang ưu tiên giảo, Thiên Trang sẽ đưa lên trước. Đó là những bộ sau này, mong quý vị thông cảm, khả năng có bao nhiêu thôi. Thì thôi ha, hôm nay chúng ta được giảng tiền chia sẻ tới đây. Cảm ơn quý vị, chúng ta hãy cố gắng nghe giảng pháp cho nhiều. Hòa thượng nói hãy nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu, một bộ giảng chịu khó nghe đi nghe lại nhiều lần. Đó. Giống như trong câu Trịnh Trang nhớ câu chuyện hòa thượng nói cái ông cư sĩ, vị cư sĩ tên là Triệu Lộc Bổn ở Mỹ á, tức là ở Los Angeles á, thì chỉ nghe hòa thượng chuyên hai bộ thôi, Kinh Kim Cang và Lục Tổ Đàn Kinh của hòa thượng thôi, và ông ta nghe đến 20 mấy 30 lần, cứ một bộ đó mà nghe đi nghe lại 20 mấy 30 lần. Thì sau này ông là giảng kinh được luôn, và hòa thượng nói hãy cố gắng nghe nữa. Ông chỉ nghe bộ hai bộ đó nghe đến 100 lần, hơn 100 lần. Rồi sau giờ ông sau đó là chuyên giảng bộ đó luôn. Cho nên là chúng ta không có khả năng nghe, chúng ta nghe lướt lướt xong rồi chúng ta bỏ, cho nên cái lợi ích chúng ta không có nhiều. Cô Lô Tô Vân á, lúc đầu cô nghe là một tập cô nghe 8 giờ 10 giờ, tức là một đĩa có một tiếng đồng hồ, cô nghe tới 8 lần 10 lần. Chúng ta không có kiên trì như vậy cho nên nghe không được. Thiện Trang nói Thiện Trang nghe một cái bộ ví dụ như tập Tịnh Độ Đại Kinh Dạy Nghĩa, có thể tập hay thì nghe 3 lần 4 lần là hết muốn nghe rồi, không nổi. Mà trong khi đó Thiện Trang đổi cách nghe, tức là nghe hết vòng rồi nghe lại. Mà bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Nghĩa Thiện Trang chỉ nghe được 4 lần thôi, bây giờ cũng không muốn nghe nữa. Tức là cái thiện căn của mình, cái kiên nhẫn của mình nó yếu quá. Đó, thì quý vị cố gắng nghe cho sâu thì mới hiểu được. Nghe tới nghe lui, chứ đừng nghĩ là bài đó tôi nghe rồi. Nghe rồi mà chưa hiểu, nghe rồi mà chưa thâm nhập cho được. Đó, làm sao như hòa thượng. Cho nên quý vị cố gắng nghe đi những bộ mà hòa thượng đã giảng đó. Nghe đi, nghe lại đi, nghe tới nghe lui. Một bộ, những bộ hòa thượng giảng về Kinh Vô Lượng Thọ nhiều mà. Quý vị nghe tới nghe lui, nghe từ từ thâm nhập. Thiện Trang nghĩ là bây giờ Thiện Trang cũng có một chút cái này, nhờ nghe nhiều, nghe hòa thượng giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược, giảng hoài cũng nhớ đó. Cho nên là giảng chia sẻ thì bây giờ Thiện Trang biết trọng tâm Kinh Vô Lượng Thọ chỗ nào, phẩm nào cần giảng cái gì cái gì. Ví dụ như hôm nay phẩm này thì cần chỉ cần giảng về phần nào biết. Còn như một số người chưa nghe hết bộ giảng này, bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa mà họ lên cứ nghe tới đâu rồi giảng lại, phúc giảng lại tới đó, thì như vậy thì họ giảng cũng được nhưng mà không có được biết trọng tâm kinh nằm đâu hết. Rồi giảng một hồi thì lợi ích thì mình lợi ích, người giảng được lợi ích, còn người nghe thì không biết tu đó. Có nghĩa nó nói vậy chứ một hồi không biết tu chỗ nào, tại vì sao? Không có nắm được trọng tâm. Cho nên là hòa thượng nói muốn giảng kinh thuyết pháp á, là phải dành thời gian lâu dài, và không thì mình từ từ ra giảng. Như như thầy Minh Hải đó, quý vị thấy thầy Minh Hải bây giờ chọn một phương pháp làm rất là tuyệt vời. Đó là thầy xây dựng cái kênh YouTube là Pháp Âm Tiên Lưu đó. Thầy chuyên xây dựng cái phòng thu và lồng tiếng những bộ phim, dịch những bộ phim hoạt hình Phật giáo. Rồi vừa rồi có cái bài gì, những cái gì mà là tấm gương của Pháp Sư Tịnh Không đó. Thì đó những cái điều của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó. Thân giáo của Hòa Thượng Tịnh Không đó, đó là bên đó làm đó quý vị. Đó, thì làm như vậy vài năm tích lũy công đức, phước báo lên ào ào. Đó, làm có việc nào chứ làm cho Phật Pháp lên, phước báo lên nhanh lắm. Cho nên ai muốn đầu tư thì cố gắng thành đó. Còn nếu như mà mình không có biết đó, mình chạy ra, mình nóng vội. Đó. Như quý vị biết Thiền Trang, vậy quý vị thỉnh bao nhiêu lần, 5 lần 7 lượt Thiền Trang mới chấp nhận giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Bởi vì Thiền Trang biết phước báo mình chưa đủ. Đó, thứ hai là đối với kinh điển mình vẫn còn chưa có thật sự sâu sắc. Hiểu như vậy vẫn chưa là tốt, chưa vẫn là chưa là hay. Bằng chứng là gì? Giảng xong một lần thứ nhất, coi lại thấy có nhiều vấn đề chưa có giảng được. Đó, nếu như giảng lại lần nữa thì chắc chắn là mình sẽ giảng tốt hơn, khắc phục được. Cho nên là quý vị thông cảm, đôi khi cái gì cũng phải có thời tiết nhân duyên. Hay nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu, tích lũy sâu dày thì mới có nội lực thâm hậu. Và nếu chúng ta mà vội vàng nóng vội, việc tu hành cũng vậy thôi. À, quý vị ở nhà mà quý vị mong mau được niệm Phật Tam Muội, mau mong không được đâu. Và là dục tốc bất đạt, mong muốn mau thì không đạt được đâu. Mà mình tu là gì? Tu là mỗi ngày cứ tiến 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 từ từ, dần dần, giống như giọt nước cái nhỏ xuống, nhỏ nhỏ mỗi ngày nhỏ chút nhưng mà lần lần đầy đi, còn hơn là một ngày tiến rồi mấy ngày lùi. À, rồi cái chạy vòng vòng, đồng tu bây giờ hay chạy vòng vòng đó. Chạy vòng hết người này tới người kia, học nói người này nói người kia, không thật thà, không nghe lời. Mà thiện răng nói thì nhiều khi nói ở đây thì nói thì những người ở đây toàn là những người nghe thì tốt rồi, còn những người bên ngoài họ không biết, họ là nói ông thầy thiện trang cống cao ngã mạn, bắt nói thế này thế kia đó. Quý vị thấy, nhiều khi họ không hiểu. Hòa thượng nói rõ ràng, hồi xưa hòa thượng học với ngài Lý Minh Nam tuân thủ 10 năm một vị thầy thôi, sách mình muốn học cũng phải hỏi ý kiến của thầy đó. Quý vị ba điều kiện để chấp nhận là ngài Lý Minh Nam chấp nhận đó, là điều kiện thứ nhất, những gì trước đây ông học với đại sư chuyên gia với ngài Phương Đông Mỹ tôi không chấp nhận, ông tới đây học lại từ đầu, coi như không tranh cãi, không có đem ra những cái kiến thức của ông hồi trước giờ khỏi. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là từ nay trở đi ông chỉ nghe một mình tôi giảng thôi, bất cứ những cái vị pháp sư nào giảng, vị pháp sư nào giảng cũng không được nghe nếu không có sự đồng ý của tôi. Điều thứ ba là gì? Tất cả các sách vở kinh điển, cho dù là sách của Phật, kinh Phật cũng không được đọc nếu như chưa có sự đồng ý của tôi. Anh mà chấp nhận ba điều đó thì được. Mà Thượng Tịnh Không mới đầu nghe tưởng ngài Lý Minh Nam cống cao ngã mạn lắm, nhưng mà sau đó thì ngài nghĩ người có trí huệ như vậy, nổi tiếng như vậy, tốt như vậy, chẳng lẽ là sai, cho nên chấp nhận. Thì ngài Lý Minh Nam nói chấp nhận 5 năm, hòa thượng chấp nhận 5 năm, nhưng mà ngài mới thấy làm thấy 1 tháng 3 tháng đi, định sanh, phiền não giảm, trí huệ sanh, và biết là đúng rồi, phương pháp rất đúng. Rồi từ đó ngài phát nguyện nghe hết 5 năm, lại sinh thêm 5 năm nữa, 10 năm. À, ngài Pháp Sư Định Hoàng cũng vậy, nguyện nghe thêm 20 năm 30 năm nhưng mà ngài Pháp Sư Định Hoàng không được, vì có cái giai đoạn đi học giới lục cho nên nó bị tản mạng mất, cho nên không được. Cô Lưu Tú Vân thành tựu là nhờ cố chí một mình và Thượng Tịnh Không thôi, nghe không có nghe ai luôn. Quý vị thấy cô Lưu Tú Vân thuần luôn, ông Hồ Tiểu Lâm cũng vậy, thuần và Thượng Tịnh Không. Thiện Trang nói Thiện Trang vậy, không được thật thà, chứ nếu mà thuần được như vậy là thành tựu rồi. Còn bây giờ quý vị chạy qua người này, chạy qua người kia, nghe hết người này, người kia. Cho nên quý vị vòng vòng, mỗi người giảng mỗi kiểu, mỗi người dẫn một con đường. Một hồi thì biết đi gì đâu, cho nên không có thành tựu là vậy đó. À, không tuân nghe lời của chư tổ đi trước, những người đi trước. Mà Thiện Trang thấy, Thiện Trang chia sẻ bây giờ một số người còn còn nói Thiện Trang cống cao ngã mạn, rồi ỷ mình giỏi thế này kia, đủ nói đủ chuyện hết. Vậy thôi, chịu thôi, bây giờ không thể nói nữa. À, Thiện Trang nói đâu đây, ai thích thinh thì nghe, ai chịu thì làm, ai thấy làm đi, quý vị thật làm đi. 1 tháng thôi, có lợi ích liền. Chuyên nghe một mình và Thượng Tịnh Không, nếu như tốt. À, còn nếu không nghe, bí quá nghe thêm một người. Còn nếu muốn nghe người nào, phải hỏi ý kiến. Mà hỏi thì khoai có được hay không. Mà Thiện Trang thì tùy đối người người. Có một số người hỏi mình biết người ta cũng chưa có thật thà lắm, thôi nói phương tiện. Còn một số người thì đang nói nhất quyết, người đó không nên nghe. Tại vì sao? Người đó không có tránh. Đối với Thiện Trang thấy không tránh. Mình thì nói vậy thì bắt đầu lại nói ông thầy Thiện Trang lại ý mình nói thế này thế kia. Cho nên không có thật thà. Đó là mình dạy cho người ta mà người ta nói ngược vậy thì thôi chị thua. Cho nên là thôi bây giờ thời nay này, thôi chỉ độ những người có duyên, giúp những người có duyên thôi. Nói độ là nói cao quá, nói giúp thôi. Thiện Trang đi con đường này bây giờ cũng vậy, chiên thôi. Nghe hòa thượng thôi, hòa thượng giảng nhiều bộ lắm, thích nghe bộ nào cũng được, nghe một bộ là thành tựu, nếu mà nghe 10 bộ cũng được, nhưng mà nghe 10 bộ là tản mạng, không biết nghe là phải tản mạng. Thiện Trang hy vọng là ai đó cũng thực hành, và thực hành thì có lợi ích. Quý vị để ý đi, những người mà thực hành đều như đó đều có lợi ích, còn những người không chịu nghe thì cứ chạy vòng qua vòng lại. Quý vị thấy có đồng tu chạy từ khi Thiện Trang biết bây giờ chắc cũng chạy cũng cả 5 6 người rồi đó, hết nghe này nghe này kia, cứ nghe cái thấy mới 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 hấp dẫn, vô nghe rồi cuối cùng mình cái con đường này đi chưa xong lại bỏ đi con đường khác, cái giếng này đào chưa xong lại đã bỏ đào giếng khác, đào hoài Ấy như vậy bao giờ cho tới nước, bao giờ cho được công phu niệm Phật tam muội. Bởi vì mỗi người có một phương pháp, mỗi người có một con đường lối, mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Mình đi cùng một con hướng thì mình giống người ta, mình đi nhiều hướng thì mình thành gì? Tạp loạn, cho nên xen tạp không được. Cho nên là đó là Thiện Hiền chia sẻ kinh nghiệm học pháp. À, chúng ta tại vì bây giờ nghe thì quý vị không chia nghe được hòa thượng Tịnh Không. Chứ nếu quý vị chia nghe hòa thượng Tịnh Không thì ngăn nói không bị chướng ngại ngôn ngữ, những bài dịch của hòa thượng không sai sót, thì Thiện Quan nói khi quý vị chia nghe hòa thượng thôi đủ rồi, không cần nghe Thiện Trang đâu. Ở đây là tại vì Thiện Trang không đủ sức để dịch ra trải cho quý vị được, đành phải chia sẻ. Với lại những người họ nghe hòa thượng nghe cũng không được, hòa thượng giảng cao quá. Thiện Trang chia sẻ vừa vừa phải phải ở mức độ giữa, có lúc cao lúc thấp. Đó. Nên là hy vọng là quý vị đồng tu mình khéo tu, khéo học, khéo nghe pháp, khéo hành xử, khéo mọi thứ ở thế gian thì mình sẽ thành tựu. Còn nếu không cứ mơ mơ màng màng chạy theo phong trào, thời nay chạy theo phong trào không được. Phong trào sẽ là không có thành tựu đâu. Đó, nói như vậy thì thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.